điều tra tinh vực bản đồ tùy ý lật nhìn một phen, sau cùng một chỗ tên hấp dẫn ánh mắt của hắn, thành máy thiên hỏa. Thành máy thiên hỏa ở vào tinh vực thiên kinh hành tinh thứ 5 thiên hỏa tinh quỹ đạo xoay quanh L5 vị trí, này đây sản xuất Mobesodier mà nổi tiếng. Quân đội New Asia sử dụng Mobesodier, có vượt qua 3 thành sản từ nơi này. Làm phi công, Phong Vũ cảm giác mình có tất phải đi xem thoáng cái Mobesodier sản xuất và lắp ráp quá trình, dùng tăng tiến đối cố máy hiểu thêm một bậc. Người bình thường muốn đi thăm Mobesodier xưởng lắp ráp là không thể nào, nhưng Phong Vũ có phi công chuẩn át thân phận. Đi qua quân đội con đường phát ra đi thăm xin rất nhanh liền đạt được thông qua. Vì vậy hắn đã đặt xong chuyến bay liền bay thẳng thành máy thiên hỏa. Thành máy thiên hỏa vô luận theo vẻ ngoài hay là nội bộ đến xem, và mặt khác thành không gian cũng không có gì khác nhau, cũng là thường gặp thành không gian hình cái trống. Mobesodier gia công và xưởng lắp ráp đều ở vào lòng đất, bề mặt đất là thương trụ khu. Phong Vũ hẹn trước thời gian tham quan là sáng ngày thứ hai, lúc này trước hết tìm một khách sạn ở lại. Do vì dùng quân đội thân phận thân thỉnh đi thăm cho phép, cho nên hắn chỉ dùng gió bao trung tá tên tuổi tiến vào khu xưởng, cái này có nghĩa là hắn muốn mặc quân trang đeo mặt nạ xuất hành, mà không có thể lấy thường phục. Vì vậy khi hắn tại khách sạn quầy hàng ghi danh thời điểm, liền đưa tới không nhỏ bạo động. Khách sạn khách trọ cùng phục vụ sinh đều vẻ mặt sùng bái mà nhìn cái kia thân anh tuấn đồng phục phi công và khóc khóc màu đen xám mặt nạ, cứ việc phần lớn người xem không hiểu đồng phục lên lý lịch trường, nhưng ở mấy vị fan quân sự dưới chỉ điểm. Rất nhanh mọi người đều biết vị trung tá này phi công chuẩn át đúng là cực kỳ hiếm thấy song chạm danh xưng kẻ có được. Có vài người dạn dĩ thậm chí tới đây với hắn muốn ký tên, đến cuối cùng, liền phóng viên đài phát thanh địa phương đều văn phong tới. Tuy rằng Phong Vũ tạ tuyệt tất cả ký tên và phỏng vấn yêu cầu, vào lúc ban đêm thân ảnh của hắn còn là xuất hiện ở thành không gian địa phương đài truyền hình tin tức trong đó. Càng thêm để hắn cảm thấy hết ý là tin tức này theo sau truyền hình ảnh, đúng là hắn ở đây căn cứ bờ hờ chạm thành chiến đấu đoạn tích. Vì thế hắn đặc biệt lên mạng tra duyệt tài liệu tương quan, mới biết được quân bộ dùng hình ảnh chiến đấu của hắn làm kỳ mới nhất quảng cáo gọi nhập ngũ. Tại chật vật thời cuộc trong, vô địch phi công xông sáo trận địa địch, dùng sức một mình thu hoạch liên bang UA cờ một tòa căn cứ quân sự, đây là cỡ nào phấn khởi lòng người quang huy sự tích. Cũng chính vì vậy, gió báo trung tá cái tên này đã trở thành lập tức dân chúng quen thuộc một vị đại anh hùng. Cân nhắc đến ngày hôm sau tiến về trước Mobesodi ở nhà xưởng trên đường khả năng dẫn phát lớn hơn bạo động. Phong Vũ không thể không liên hệ cục cảnh sát địa phương, xin một cái bộ phận xe, đến lúc đó tự hành lái xe tiến về trước. Yêu cầu này không có có bất kỳ huyền niệm gì đã chiếm được đồng ý, cảnh sát địa phương trưởng đồn thậm chí suốt đem tự mình đến nhà bái phỏng, đến thấy hắn hiên ngang oai hùng. Sáng sớm ngày hôm sau, đi vào ngủ lại cửa khách sạn lấy xe khi, mặc dù đã có chuẩn bị tư tưởng, Phong Vũ vẫn bị lại càng hoảng sợ. Địa phương trạm cảnh sát đúng là thêm vào cho hắn phái 2 chiếc xe gắn máy làm xe mở đường. Một đường hộ tống hắn tiến về trước nhà xưởng. Mà cửa khách sạn thì là kéo cảnh giới tuyến, đem nghe phong phanh mà đến cư dân địa phương ngăn cách bởi 2 bên đường. Địa phương quần chúng tuy rằng bị ngăn cản đang đề phòng tuyến bên ngoài, nhưng tăng cao nhiệt tình vẫn như cũ không giảm, có người dơ quảng cáo, có người hô to gió báo trung tá và thuế. Gió báo trung tá huy vũ khí phách. Còn có chút trẻ tuổi nữ tính thì hô to ta yêu ngươi. Trang diện cực kỳ sôi động. Toàn bộ thành máy thiên hỏa giống như ngày lễ náo nhiệt. Ở niên đại chiến tranh này, Phong Vũ dạng này một vị có được chiến tích huy hoàng phi công tại dân gian vẫn tương đối bị ủng hộ, chất phác người không gian đối với anh hùng phá lệ kính trọng. Phong Vũ bởi vậy nghĩ tới L4 Lan Vệ 2, lại nói tiếp hắn đã có nửa năm chưa có trở về đi, nếu là lấy thân phận bây giờ vinh quy quê cũ, chỉ sợ dẫn đến oanh động sẽ càng lớn tại thành máy thiên hỏa bên này. Chỉ là như vậy còn chưa đủ, tại thủ đô tinh thiên kinh bề mặt đất vọng tộc trong mắt, có được song trảm danh xưng phi công chuẩn át vẫn như cũ không đủ phân lượng. Tại quân đội còn không có đầy đủ sức ảnh hưởng lúc trước, hắn căn bản đi không đến trước mặt Lý Tinh Nghiên. Quyền 7, Tinh Không Độc Vũ Giả chương 49, Ám Sát. Tại một đường hoan hô trong, Phong Vũ rốt cục đã tới ở vào lòng đất khu Mobesodi ở nhà xưởng. Nhà xưởng đối với Phong Vũ tới chơi cũng tương đương hoan nghênh, xưởng trưởng tự mình ra nên đón cũng toàn bộ hành trình cùng đi hắn đi thăm, thuận tiện còn kiêm chức sướng ngôn viên, vì hắn kỹ càng giới thiệu Mobesodi ở công nghệ gia công linh kiện cùng quá trình lắp ráp cả máy. Đương nhiên, Phong Vũ đi thăm giới hạn tại những kia bán công khai bộ phận, còn kỹ thuật cốt lõi cũng không đối với hắn cởi mở, ví dụ như lò động lực phong trang, ví dụ như động cơ chạy thử, ví dụ như hệ thống điều khiển bố cục, những này đều thuộc về cấp bậc bảo mật cực cao đồ vật, còn không phải hắn dạng này một vị phi công chuẩn át có tư cách tiếp xúc. Mặc dù như thế, có thể trực quan mà chứng kiến Mobesodi ở sản xuất và lắp ráp quá trình, đối với Phong Vũ tới nói cũng là một lần sâu thêm nhận thức cơ hội tốt. Trong chiến đấu trước, hắn chỉ biết là chiều này lấy đối phương bộ vị yếu hại đi tiến công, chỉ biết là bảo vệ mình khoang điều khiển và lò động lực, mỗi lần đều để cho mình tọa giá vết thương chống chết, xuất hiện các chủng công năng tính trục trặc. Nhìn rồi Mobeso đi ở sản xuất, hắn bắt đầu có chút rõ ràng, Mobeso đi ở còn thật nhiều chi tiết cần thiết phải chú ý, ví dụ như lúc trước hắn biết do hệ thống truyền lực hoặc là ống dẫn năng lượng tổn thương sẽ dẫn đến cánh tay hoặc là chân mất đi hiệu lực, nhưng cụ thể làm sao phòng hộ lại khuyết thiếu trực quan nhận thức. Hiện tại hắn rõ ràng trong lòng, những địa phương nào có thể bị làm bị thương, những địa phương nào không thể. Tại hệ MV đút cơ hình dưới nách bộ vị, là cơ cấu truyền lực cánh tay tổng thành. Một khi nơi đây bị làm bị thương, thì sẽ đưa đến cả nhánh tay cơ giới mất đi hiệu lực. Lúc trước tại tinh vực bờ hờ đối chiến tả kẻ đạn nạ gà ngỗ bù khi, đối phương tuyệt mệnh chạm liền đánh trúng vào MV đút nguyên mẫu cánh tay phải chuyển công cơ cấu tổng thành, dẫn đến phong vũ không cách nào thao tác xạ bờ hờ kim. Ngược lại là đối với nhân loại tới nói là chỗ hiểm ngược bộ vị, đối hình người Mobeso đi ở tới nói không quan trọng gì. Nơi này là mấy cái bất đồng hệ thống ở giữa khoảng cách bộ phận, giữ lưu lại dư thừa rườm rà không gian, dù là cả nhánh xạ bờ hợp kim đâm thủng nơi đây, lại quấy một phen, cũng sẽ không cho Mobeso đi ở tạo thành bất kỳ công năng tính tổn thương. Chuyến này đi thăm có thể nói đối phong vũ phát triển sau này vô cùng hữu ích, để hắn công kích và phòng ngự do quảng canh đi vào cực kỳ mỹ giai đoạn. Đương nhiên, nay còn cần trả giá khá nhiều thời gian tại trên máy mô phỏng luyện tập, cũng không phải một lần là xong. Kết hợp lúc trước trong chiến dịch bờ hờ lần thứ nhì từ trên người tạ kẻ đạn nạ gã ngỗ bù học được mấy tay, cộng thêm đối Mobeso đi ở hiểu thêm một bậc, phong vũ sau này sẽ không còn chỉ là một vị ý thức lưu phi công, áp sẽ trở nên càng thêm toàn diện. Mất hết nghiêm chỉnh ngày hiểu sản xuất quá trình Mobeso đi ở, kết thúc thăm viếng thời điểm, thành máy thiên hỏa mô phỏng ánh sáng mặt trời hệ thống đã vào đêm. Cư dân địa phương bởi vì không rõ ràng lắm phong vũ hành trình, cho nên vẫn như cũ thủ vững tại nhà xưởng cửa ra vào nghĩ lại nhìn một chút cũng không có nhiều người, không phải đáng tin fan quân sự chính là đối với hắn trạm thành hình ảnh sùng bái sát đất cuồng nhiệt fan hâm mộ. Vì vậy phong vũ quay về quán rượu trên đường xa so lúc tới muốn thanh tịnh rất nhiều, cũng bởi vì như thế, địa phương trạm cảnh sát phái để duy trì trật tự cảnh lực chỉ còn lại hai bộ mở đường xe gắn máy. Fan quân sự và đám fans hâm mộ tự giác đứng ở hai bên đường, cơ trong tay quảng cáo đèn bài cùng với quân giới mô hình, hướng phong vũ thăm hỏi. Có một cái fan quân sự thậm chí dẫn theo một cỗ chế tác thô giáp kiểu vác vai đạn đạo đơn binh sĩ ở đằng kia vung đẩy, sắc ngoài như là phát ngâm nhựa tợ lặt tiệp một dạng, thấy thế nào đều cảm thấy quá lão. Phong vũ không khỏi nhìn nhiều người này một cái, tâm muốn mang như thế đơn sơ mô hình đi ra, chẳng lẽ hắn không biết là mất mặt. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện người này ánh mắt có chút lập lòe, hơn nữa lén lút đem đạn đạo đơn binh sĩ cửa phát xạ đè thấp, chiếu theo vận động quỹ tích đến xem, sau cùng sẽ chỉ hướng phong vũ mở chiếc xe này. Phong vũ não phải trong lúc đó sinh động lên, lại lần nữa đem ý thức của hắn cất cao đến như vũ trụ tầng thứ. Vì vậy hắn nhìn thấy một miếng đạn đạo đơn binh sĩ theo bên phải lối đi bộ đánh phía xe quy tích. Không thông qua não trái tự hỏi và phán đoán, hắn não phải trực tiếp hành động, không để ý xe vẫn còn tiến lên trong đó, trực tiếp cởi dây an toàn ra đẩy cửa xe ra, chở mình lăn ra ngoài. Cơ hồ là cùng một thời gian, một miếng đạn đạo đơn binh sĩ theo bộ kia bề ngoài xù xì máy phát xạ trong bay ra, bay qua ngắn ngủn vài mét mặt đường. Tại không đến một giây trong liền đánh trúng vào phong vũ lái xe. Lúc này phong vũ nếu như còn ở trong xe, thế tất đã biến thành một cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, nhưng coi như hắn kịp thời trốn thoát, sau lưng hay là không thể tránh khỏi bị xe chiếc nổ tung mảnh kim loại vỡ ghim tổn thương, còn có hỏa diễm tổn thương. Hắn trước tiên liền lâm vào hôn mê. Hiện trường cảnh sát và quần chúng tại lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, liền đều hành động. Có xông lại xem xét phong vũ tình huống, có trước tiên tốt gọi điện thoại cấp cứu, có thì chen nhau lên. Đem thích khách ngã nhào xuống đất. Thích khách cũng không có trốn, tại thành không gian loại này trong không gian kín, trốn chạy ý nghĩa cũng không lớn, cảnh sát chỉ phải phong tỏa không cảng, hắn liền có chạy đằng trời. Người này thích khách lựa chọn càng đơn giản hơn thô bạo phương thức, cắn nát dự dấu ở trong miệng độc dược bao con động, trực tiếp cho mình một cái giải thoát. Người bị trọng thương phong vũ bị đưa vào bệnh viện, theo sau lại bị quân đội thông cần thuyền chuyển hướng mắt phải Thiên Kinh quân y y viện tiến hành cứu chữa. Ngược lại cũng không phải nói quân bệnh viện kỹ thuật hoặc là thiết bị tốt hơn, chỉ là thành máy thiên hỏa bệnh viện biện pháp an toàn không đủ, Phan Khắc thiếu tướng sợ hắn lần nữa gặp tập kích. Lần này Phong Vũ chịu đều là da thịt ngoại thương, mặc dù sẽ không nguy hiểm cho tính mạng, nhưng khôi phục lại cũng cần chút thời gian. Ở thời đại này trình độ điều trị dưới, ngoại thương khỏi hẳn chu kỳ đối với mặt khác bệnh tật tới nói xác thực lâu hơn một chút, chủ nếu là bởi vì bắp thịt và da sinh trưởng phục kiện yêu cầu một chút thời gian. Vì vậy Phong Vũ nửa tháng kỳ nghỉ ngâm nước, hắn cũng có một cái không trở về hạm đội tìm Lâm Thiến Thiến lý do tốt. Đợi cho hắn khỏi hẳn xuất viện sau đó, Phan Khắc thiếu tướng cũng sẽ không cho phép hắn tự do hành động, mà là dựa theo những hạm đội khác đối phi công át biện pháp bảo vệ, cho hắn tăng thêm một chi 5 người tiểu đội vệ binh, phụ trách hắn an toàn hàng ngày. Trừ phi lấy y phục hàng ngày xuất hành, nếu không chỉ phải ly khai phương tiện quân sự tiến vào khu vực công chúng, hắn nhất định phải mang lên nhánh này tiểu đội vệ binh, từ đây tiền hô hậu ủng. Đương nhiên, dùng Phong Vũ tình huống cá nhân, dùng tới nhánh tiểu đội này cơ hội kỳ thật cũng không nhiều. Hắn quanh năm suốt tháng phần lớn thời gian là trên chiến hạm vượt qua, thời gian còn lại cũng đều tại tất cả căn cứ quân sự, chân chính thời gian thuộc về mình một năm trôi qua nhiều lắm là có tầm một tháng. Tại mắt phải thiên kinh đợi cho trung tuần tháng 9, Phan Khắc thiếu tướng cuối cùng đồng ý để Phong Vũ phản hồi hạm đội. Mà chi kia tiểu đội vệ binh tự nhiên muốn đi cùng hắn cùng một chỗ trở về, bọn hắn ngồi là tinh tế chuyến bay. Bởi vì sự chênh lệch về quân hàm, Phong Vũ ngồi khoang hạng nhất, mà đám vệ binh chỉ có thể ở khoang phổ thông. Đương nhiên, tinh tế chuyến bay có nghiêm khắc kiểm an biện pháp, dọc theo con đường này cũng sẽ không xảy ra lối rẽ gì. Cho nên bọn họ lên phi thuyền sau đó liền tách ra. Mỗi lần ngồi tinh tế chuyến bay, luôn có thể làm Phong Vũ nghĩ đến chú béo. Hắn đột nhiên có một loại trực giác mãnh liệt, hôm nay lại sẽ gặp phải chú Vũ. Quả nhiên, vừa đi vào khoang hạng nhất, hắn lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Chú Vũ quay đầu hướng hắn phất phất tay, vị trí ngay tại chỗ ngồi của hắn bên cạnh. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 50, Chu Vũ bộ mặt thật. Phong Vũ có chút dở khóc dở cười đi qua, sau khi ngồi xuống liền không nói một lời trừng mắt đối phương xem, muốn nghe xem Chu Vũ lúc này lại muốn nói gì. Chu Vũ thái độ đối với hắn cũng không thèm để ý, mà là tự nhiên nói, ngươi đang ở đây thành máy thiên hỏa sự tình ta nghe nói, có cảm tưởng gì? Phong Vũ nhún nhún vai, còn có thể có cảm tưởng gì, ta bị U Á Cờ nhìn chằm chằm vào chứ sao? Làm sao liền ngươi đều cho rằng là U Á Cờ? Nét mặt của Chu Vũ hơi có chút hận không tranh giành bộ dạng. Phong Vũ nghe vậy kinh ngạc một lát, mới vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn đối phương hỏi, ý của ngươi là NO? Ta e ngại bọn hắn chuyện gì? Ngươi đã quên sự kiện L4 Lan Vệ 2. Chu Vũ vừa nói, một bên tại chỗ ngồi trước mặt trên màn hình thao tác, điểm ra gần đây tin ở dòng đầu, chỉ vào trong đó một cái nói đến, ngươi xem, tình cảm quần chúng sục sôi a, dân chúng đối U Á Cờ thù hận càng ngày càng sâu. Phong Vũ mới chợt hiểu ra, nói như vậy, ám sát ta chỉ là ngụy trang, bọn hắn mục đích thực sự là chọc chuyện. Ta nói đâu rồi, liên bang U Á Cờ tin tức cũng quá nhanh. Ta theo bờ hờ phản hồi thiên kinh cũng không quá đáng thời gian một tháng, cánh quân thiên hà New Asia U Á Cờ coi như đã chiếm được tin tức của ta, muốn bố trí một lần ám sát cũng không còn nhanh như vậy. Không sai, sống chết của ngươi đối với NO tới nói không trọng yếu chút nào. Bọn hắn muốn đúng là hành động ám sát bản thân tạo thành hành động hiệu ứng. Chỉ cần New Asia và U Á Cờ mâu thuẫn tiến thêm một bước thăng cấp, bọn hắn liền có thể có lợi. Phong Vũ nghe hắn nói như vậy, trên mặt ít nhiều có chút không được tự nhiên, ngươi nói như vậy, cân nhắc qua cảm thụ của ta không có. Ta còn tưởng rằng NO là bởi vì ta cự tuyệt bọn họ mời mới động thủ với ta. Chu Vũ nghe được hắn câu nói sau cùng, không khỏi banh trực thân thể, ngươi nói bọn hắn mời ngươi rồi hả? Là ai tới đảm nhiệm thuyết khách? Không biết, một cái mang mặt nạ đại tá phi công ác. Bởi vì bằng cớ chưa đủ, bộ hiến binh không cho truy tra người này thân phận. Nghĩ vậy sự tình, Phong Vũ vẫn còn có chút tiếc nuối. Chu Béo chân mày cau lại, vốn có rất hiền hòa mặt trở nên có chút khó coi, ngươi đem chuyện này nói cho bộ hiến binh rồi hả? Ta khuyên ngươi một câu, cẩn thận quân đội mỗi người, bởi vì ngươi không biết ai là NO người, ngươi không biết nên tín nhiệm người nào. Chuyện của bọn hắn tốt nhất không nên và bất luận kẻ nào nhắc tới. Nói đến đây, Phong Vũ nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Vũ, nói tới đây, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Đừng nói cho ta ngươi chỉ là thương nhân. Ta là đơn thuần, nhưng ta không phải là kẻ đần. Chu Vũ cũng nghiêm túc nhìn xem Phong Vũ, sau đó nở nụ cười, ta còn tưởng rằng ngươi mãi mãi cũng không sẽ chủ động hỏi ta cái này. Hắc hắc, được rồi, kỳ thật hôm nay lần nữa gặp ngươi, ta cũng không có ý định giấu giếm ngươi. Lần một lần hai là vô tình gặp được, nhiều lần, chỉ cần không nốc, ngươi cũng nên hoài nghi. Mắt thấy đối phương rốt cuộc phải thẳng thắn rồi. Phong Vũ trong lòng nhất thời cảm thấy thoải mái hơn. Cho tới nay, hắn đều đối cái tên mập mạp này có loại không rõ tín nhiệm cảm giác, nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng đối phương lừa gạt. Lúc trước lẫn nhau chưa quen thuộc, Chu Vũ đối với mình có chỗ giấu giếm, hắn cũng không ngại. Nhưng nếu như lúc này còn không chịu thẳng thắn, Phong Vũ về sau sẽ vô pháp lại tin tưởng đối phương. Tâm tính buông lỏng sau đó, Phong Vũ ngược lại không gấp, ngăn trở đối phương tiếp tục nói, đợi một chút, để cho ta tới đoàn xuống. EZSVB và một găng thuyền trưởng một phe. Chu Vũ nhếch môi, vẻ mặt vui mừng nở nụ cười, đưa tay qua đến thân thiết vô vô Phong Vũ bả vai, tiểu tử không tệ à, tại của ta hun đúc dưới tiến bộ. Không sai, ta là ERSVB khu New Asia tỉnh báo quan. Ngươi nên giữ bí mật cho ta a, biết rõ ta cái thân phận này người cũng không nhiều. Yên tâm, ngươi coi ta là bạn nói cho ta biết bí mật này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khó trách ngươi tin tức linh thông như thế, nguyên lai là tình báo quan a, nhưng mà nói trở lại, các ngươi ERSVB không phải tổ chức chia sẻ tài nguyên không biên giới sao? Làm sao sẽ và NO đối mặt? Đến một lần này không hợp lý, thứ hai thực lực của hai bên không đối xứng, ANO thực lực cường đại như vậy, đều thấm vào New Asia và UAC quân đội rồi, các ngươi dắt bọn họ chân sau, không sợ gặp chuyện không may sao? Chu Vũ nhìn chằm chằm Phong Vũ nhìn hơn nửa ngày, lại do dự một hồi lâu, mới mở miệng nói đến, ERSVB chỉ là một cái trên mặt nổi tổ chức, thực lực chân chính của chúng ta tự nhiên không phải thế nhân chân chính có thể nhìn thấy này ít điểm. Phong Vũ đột nhiên thò tay ngăn trở Chu Vũ, có chút bận tâm cúi đầu nhìn trên cổ tay mình thiết bị ghi chiến trường. Chu Vũ thấy thế thỏa mãn cười cười, theo trong ngực của mình móc ra một cái hoài biểu hình dáng đồ vật, tại Phong Vũ trước mặt quơ, đây là chúng ta mới làm được thứ tốt, NO kỹ thuật, thiết bị ghi chiến trường máy làm nhiễu. Đã có cái này, ngươi liền không cần lo lắng hai ta đối thoại bị ghi âm. Phong Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ý bảo đối phương nói tiếp đi. Đối với ERSVB càng sâu tầng bí mật, Chu Vũ hiển nhiên cũng là có cố kỵ rất lớn, thấp giọng, tổ chức chúng ta chân chính là danh tự tạm thời nhất định phải bảo mật, trừ phi ngươi có thể gia nhập chúng ta. Tổ chức này tối sơ chỉ là một cái kết cấu phân tán tinh anh câu lạc bộ, chỉ đang để cho có chút có giống nhau cảnh ngộ thời đại mới tinh anh có một trao đổi bình đài. Nhưng có một ngày, chúng ta phát hiện tổ chức NO tồn tại cùng với bọn hắn mục đích không thể cho người biết, vì vậy xuất phát từ ý thức trách nhiệm xã hội, chúng ta cảm thấy có cần phải giám sát tổ chức NO nhất cử nhất động. Cũng hết sức ngăn cản bọn hắn. NO thực lực mạnh mẽ, thành viên trải rộng các quốc gia chính giới, quân đội và giới kinh doanh. Muốn thông qua chính thức con đường D, y đối phó bọn hắn, hầu như là không thể nào, chỉ theo dựa vào chính chúng ta sức mạnh. May mắn tổ chức chúng ta chủ cơ bản đều là nhân sĩ tinh anh, tại các ngành các nghề đều có năng lực nhất định và địa vị, vì vậy rất nhanh liền khỏe mạnh lớn lên, chậm rãi đã có bây giờ quy mô và thực lực. Phong Vũ an tính nghe. Đối với Chu Vũ trong miệng cái này tổ chức thần bí hắn vẫn không thể vọng dưới khẳng định, nhưng NO không hề nghi ngờ là một tổ chức tà ác này. Địch nhân của địch nhân là bạn bè, ít nhất tại nhằm vào NO trên chuyện này, mọi người có cùng chung mục tiêu. Hắn không ngại giao Chu Vũ người bạn này, sẽ không để ý tại không tổn thương hại New Asia lợi ích dưới tình huống cùng tổ chức này có hạn độ mà hợp tác. Chu Vũ giới thiệu xong cái này tổ chức thần bí tình huống đại khái sau đó, lần nữa nghiêm túc nhìn chằm chằm Phong Vũ. Hiện tại ta chính thức đối với ngươi phát ra mời, ngươi nguyện ý gia nhập tổ chức chúng ta sao? Không phải ERSVB, mà là ta nói chính là cái kia, ngươi cũng biết. Phong Vũ không có chút gì do dự, lắc đầu cự tuyệt, thật xin lỗi, ta là người lính New Asia. Trong quân quy xác định rõ yêu cầu quân nhân tại ngũ bất đắc dĩ bất kỳ hình thức gia nhập bất kỳ Cộng hòa New Asia không chính thức tổ chức, cho nên chỉ nói với ngươi tiếng xin lỗi. Này không ảnh hưởng chúng ta làm bằng hữu chứ? Chu Vũ nghe vậy cười ha ha một tiếng, được, chúng ta đương nhiên là bạn bè. Ta thích có nguyên tắc người. Càng là người như ngươi, càng sẽ không phản bội, ta tín nhiệm ngươi. Tổ chức chúng ta đại môn tùy thời hướng ngươi rộng mở. Cái này cũng không cần đi nếu như đó là một phim hoạt hình, Phong Vũ trên nót nhất định tràn đầy gân xanh. Chớ nóng vội đem lời nói chết ta, cho mình lưu con đường. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ phát hiện, ngươi cần chúng ta. Chu Vũ tự tin vô vỗ Phong Vũ bả vai, cuối cùng nhắc lại ngươi một lần. Cẩn thận bên người bất cứ người nào. Quân cơ động trong trừ ra nạ cả si mạ dù ni chia, còn có mặt khác tổ chức NO người. Quyền 7, tinh không độc vũ giả các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, mị lực khó ngăn cản. Phong Vũ tại xưởng tàu dạ tinh hạ chuyến bay, cùng Chu Vũ cáo biệt. Bởi vì đã có máy làm nhiễu tồn tại, Chu Vũ nói cho Phong Vũ sau này tùy thời có thể dùng thiết bị ghi chiến trường liên hệ hắn, cam đoan không có trong hồ sơ ghi chép. Đối một điểm này, Phong Vũ từ chối cho ý kiến, hơn nữa xin miễn Chu Vũ đưa cho hắn máy làm nhiễu. Hắn thấy, quy củ thứ này nếu như định đi ra, tuân thủ cần nhờ tự giác. Không thể bởi vì đã có máy làm nhiễu, hắn liền không chút kiêng kỵ phá hoại quy củ. Hắn quyết định chủ ý sẽ không tùy tiện liên hệ Chu Vũ, dù là hai người là bạn bè quan hệ. Lại nói tiếp cũng thực sự đáng buồn, được xưng công chính nhất thiết bị ghi chiến trường, hiện tại rõ ràng cũng có lỗ thủng lớn như vậy, bị hai cái không bị khống chế tổ chức dân gian nắm giữ. Hắn thậm chí nghĩ tới một loại khả năng, tổ chức NO có thể thông qua thiết bị ghi chiến trường giám sát quân đội hành động, do đó đối New Asia hành động quân sự rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà đối với cái này hắn là bất lực, chỉ có thể làm tốt chính mình, đang cùng UA cờ trong chiến tranh cống hiến thuộc tại một phần lực lượng của mình. Tổ chức NO với hắn mà nói, tạm thời không phải một cái tầng diện đối thủ. Muốn nói làm người nhà bạn bè chiến hữu báo thù gì đó, còn thái quá mức xa xôi. Tại xưởng tàu dạ tinh không cảng rời thuyền sau đó, nơi này có quân cơ động liên lạc viên đóng quân, đã vì Phong Vũ chuẩn bị xong tiến về trước hạm đội cỡ nhỏ thông cần thuyền. Hắn mang theo 5 người tiểu đội vệ binh trước tiên đổi xe thông cần thuyền, trở về trú lưu tại dạ tinh quỹ đạo xoay quanh lên biên đội 1. Trở lại kỳ hạm sau đó, Phong Vũ còn chưa kịp làm chuyện khác, Lâm Thiến Thiến liền chủ động tìm tới. Cứ việc trở về lúc trước đã thiết lập nghị kỹ làm sao đối mặt vị này gợi cảm mỹ nữ, nhưng Phong Vũ tại nhìn thấy của nàng trước mắt, hay là lúng túng được không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là Lâm Thiến Thiến không hề ngăn cách mà chủ động đã mở miệng, nghe nói ngươi bị thương, để cho ta xem. Đều tốt, không cần nhìn. Phong Vũ vừa nói, còn vừa là bị cô bé không nói lời gì đẩy vào hắn nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Làm sao vậy? Thân là bạn bè, quan tâm ngươi một chút cũng không được sao. Cho ta xem. Lâm Thiến Thiến lý do này không tệ, để Phong Vũ không cách nào nữa cự tuyệt. Vì vậy cô bé bắt đầu động thủ lột ra y phục của hắn, chỉ chốc lát sau, Phong Vũ liền hết cánh tay. Lâm Thiến Thiến cẩn thận nhìn xem phía sau hắn, êm ái vướt ve đã dài tốt rồi mới ra sau lưng của. Cô bé ngón tay mềm mại ở sau lưng xẹt qua, để Phong Vũ thân thể có chút không bị khống chế run rẩy, trong đầu không tự chủ được hiện ra lúc trước hai người thân mật hình ảnh. Hắn tranh thủ thời gian xoay người, sợ lại tiếp tục như thế chính mình sẽ cầm giữ không được. Thế nhưng là này quay người lại, vừa vặn đối mặt với Lâm Thiến Thiến. Cô bé lập tức thò tay thật chặt bao bọc hắn, hơn nữa chủ động hôn lên Phong Vũ môi, bộ ngực đầy đặn đặt ở lồng ngực của hắn. Cảm giác được ngực kinh người co giãn cùng với cô bé mềm mại đôi môi và dí dỏm chiếc lưỡi thơm tho, Phong Vũ lập tức đã mất đi đem cô bé đẩy ra quyết tâm, tinh thần hoảng hốt tùy ý đối phương nhiệt tình tăng vọt mà tác hôn. Lâm Thiến Thiến tiểu pháp hôn sâu một mực duy trì liên tục đến một hơi không thở nổi mới thôi, sau đó liền dọc theo cổ Phong Vũ, lồng ngực một đường hôn đi. Tay của nàng cũng không còn ngừng lại, một tay cởi bỏ y phục của mình, một tay trừ ra Phong Vũ còn dư lại quần áo. Cuối cùng càng là ngồi xổm trước người của hắn, đàn khẩu khẽ mở, đem Phong Vũ đưa tới vui sướng đỉnh cao. Phong Vũ lại lần nữa lạc lối tại dục vọng trong hải dương, không thể không nói, Lâm Thiến Thiến gợi cảm thật sự là mị lực khó ngăn cản, khiến cho hắn cố gắng trước đó kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Hai người đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền trọn vẹn rằng co gần nửa ngày, đem hơn nửa tháng khát vọng đều phát tiết đi ra mới bỏ qua. Khi bọn hắn tình trạng kiệt sức mà nằm ở trên giường, Lâm Thiến Thiến phục trên ngực Phong Vũ, mặt áp vào ngực của hắn lắng nghe này hữu lực tiếng tim đập, ý do vị tận nói đến, đừng trách ta, thực sự là bởi vì ngươi mị lực khó ngăn cản. Ta chỉ nghĩ quý trọng cùng với ngươi ngắn ngủi thời gian. Dù là về sau xuất ngũ rồi, ít nhất ta có thể có được đoạn này tốt đẹp hồi ức, hy vọng ngươi thành toàn ta. Phong Vũ triệt để không lời nào để nói, hắn không phải loại đó ăn xong lau miệng đi liền người. Nếu như hai người không có bắt đầu, vậy còn không lời nào để nói, nếu như hôm nay không có lần nữa rơi vào đi, hắn vẫn là có thể làm cho mình nhẫn tâm một chút. Nhưng bây giờ hai người thản thành tương kiến mà ôm nhau cùng một chỗ, cảm thụ được với nhau nhiệt độ cơ thể, Phong Vũ không có cách nào khác làm ra bất kỳ tuyệt tình chuyện. Dù là không thương Lâm Thiến Thiến, nhưng song lại có như vậy một đoạn thời gian ở chung, Phong Vũ không có khả năng đối cô bé không có có một tia một hào cảm tình, chỉ là đây không phải là tình yêu. Chuyện này cứ như vậy lâm vào tử cục. Phong Vũ duy nhất có thể làm chính là tận lực khắc chế dục vọng của mình, tận lực khống chế tình cảm của mình không muốn bỏ đi dây cương, sau đó mang theo mãnh liệt cảm giác áy náy gạt Lý Tinh Nghiên. Chỉ là loại chuyện này cũng không phải Phong Vũ đơn phương khống chế được nổi. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Thiến Thiến chiều nào ban liền hướng Phong Vũ nghỉ ngơi trong khoang thuyền chui, ít quay về mình tập thể khoang ngủ. Thế cho nên trên tàu bọn quan binh đều cho rằng hai người này đã xác định quan hệ. Phong Vũ đối với cái này cũng là không thể làm gì. Gọi là thỉnh thần dễ dàng tiễn đưa thần khó đã là như thế. Hắn chỉ bắt buộc chính mình đem sức chú ý toàn bộ đặt ở tăng lên chính mình trình độ đối chiến phía trên, mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều thời gian tại trên máy mô phỏng huấn luyện. Hắn bây giờ huấn luyện không còn là một vị mà theo đuổi hoàn toàn né tránh mô phỏng đối thủ tấn công, mà là thử có lựa chọn mà để đối thủ trúng mục tiêu cô máy của chính mình bộ vi phi yếu hại, nhờ vào đó cảm thụ bất đồng bộ vị thu được bất đồng tổn thương sẽ cho mô bắt sổ đi ở điều khiển mang đến dạng gì ảnh hưởng. Hơn nữa hắn phát hiện tinh lực của mình gặp phát triển, thời gian huấn luyện cũng theo đó thành dài. Nào trái sức bền so với trước đây kéo dài có nửa giờ, hơn nữa tại nào trái tinh lực hao hết sau đó, hắn liền đem quyền khống chế giao cho nào phải. Bởi như vậy, hắn thực tế thời gian huấn luyện trở nên gấp mấy lần mà kéo dài. Cường độ chiến đấu có thể duy trì liên tục 4 cái giờ, chiến đấu cường độ cao cũng có thể duy trì liên tục 2 đến 3 tiếng không giống nhau. Đã có đầy đủ lượng huấn luyện, hắn điều khiển nhập vi tiến bộ rất nhanh. Một tuần sau, hắn liền có thể tại đối chiến cận thân cường độ cao thời điểm có mục đích tính mà để đối thủ đánh trúng chính mình cỗ máy bộ vi phi yếu hại, dùng tổn thương tối thiểu đổi lấy càng nhiều nữa cơ hội tấn công. Bởi như vậy, trước kia tại chế độ át đơn đấu át trong, những kia điều khiển cơ hình đặt riêng mô phỏng phi công át trở nên dễ đối phó rất nhiều. Trước kia dùng hắn máy nguyên mẫu, tại dưới chế độ đơn đấu, tỷ lệ thắng chưa đủ 3 thành, coi như là liều mạng đồng quy vu tận cũng liền miễn cưỡng đến 5 năm. Hiện đang dần dần nắm giữ nhập vi cấp thao tác, tại cỗ máy có hạn tổn thương dưới tình huống, hắn tỷ lệ thắng trực tuyến đề cao đến 6 thành. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn liền thật có thể và những kia điều khiển đặt chế cỗ máy phi công át sánh vai. Muốn biết rõ máy mô phỏng cuối cùng là vật chết, mô phỏng phi công át đều có cố định phong cách chế độ, lại khuyết thiếu chân chính phi công át tư tưởng cùng biến báo. Chiếu theo Phong Vũ suy đoán của mình, đối mặt một danh chân chính phi công át, hắn tỷ lệ thắng có thể có 3 thành liền tốt vô cùng. Dù sao đối phương đều là sinh động có tư tưởng người sống sơ sờ, hơn nữa tính năng cỗ máy cũng đều cao hơn MV đốt nguyên mẫu một mảng lớn, nếu như có thể bị Phong Vũ đơn giản chiến thắng, vậy cũng uổng xưng là phi công át. 300 cái số đánh rơi chiến tích cũng không phải là đùa giỡn, bất luận một vị nào phi công át đều có được so Phong Vũ kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú hơn. Có thể tưởng tượng, tại quân liên bang UA cờ hạm đội tuyến 2 bên trong, đều có tạ kẻ đạn nạ gã ngố bù như vậy nhị đao lưu cao thủ cách đấu tồn tại, mặt khác phi công át càng là không dễ trọng. Con đường này đối với Phong Vũ tới nói, còn 10 phần dài dằng dặc, hắn một chút cũng không tự cao tự đại. Song chạm danh xưng và sát thủ chuẩn át ngoại hiệu những này đều không đủ dùng ý hiếp được những phi công át đó. Tuy rằng còn có thật nhiều phi công át chưa đạt được tiểu mãn quan song chạm danh xưng, nhưng kia cũng chỉ là vì bọn họ khuyết thiếu cơ hội như vậy, mà không phải là bọn hắn không có loại thực lực này. Muốn biết rõ tình thế trên chiến trường mỗi một giây đồng hồ đều có biến hóa, xuất phát từ đại cục cân nhắc, hai bên hạm đội không có khả năng trơ mắt nhìn một vị phi công át đi solo chẳng hạn, nhất định sẽ ra tay quấy nhiều hoặc là trợ công. Bởi như vậy, phần lớn phi công át chẳng hạn thành tích đều bởi vì có mấy phe hiệp trợ phối hợp mà không bị thừa nhận, dẫn đến câu lạc bộ chạm hạm danh xương trở nên như thế hiếm có. Mopeso đi ở bản thân liền là khắc tinh chiến hạm, cận thân sau đó gần như khó giải, huống chi phi công át đều có tính năng chắc tuyệt cơ hình đặt riêng. Nếu như chân chính có một cái rộng thùng thình cơ hội, để một danh phi công át buông tay tận tình đối phó một chiếc chiến hạm của quân địch, tin tưởng chạm hạm cũng chỉ là cái vấn đề thời gian. Nhớ lại tại Thiên Kinh bề mặt đất quân bộ tiểu thành gặp phải vị kia bị tổ chức NLO lôi kéo thần bí phi công át. Mặc dù không từng có được bất kỳ một miếng song chạm huy chương, nhưng đang đối mặt Phong Vũ thời điểm, lại như cũ tràn đầy tự tin, một chút cũng không đem bộ ngực hắn hai tấm huy chương coi ra gì. Tại Phong Vũ cự tuyệt đối phương mời sau đó, vị kia phi công át cũng vô dụng một tia một hào tiếc hận, càng không có nhiều tốn nước miếng tới thuyết phục hắn, mà là dứt khoát đứng dậy rời đi, trước khi đi còn phóng thoại để hắn cẩn thận. Đơn từ một điểm này, có thể nhìn ra một danh chân chính phi công át lực lượng. Cũng chỉ có những phi công thường kia cùng với không hiểu công việc người mới sẽ kinh diễm tại Phong Vũ song chạm huy chương. Đối với người bình thường tới nói, dùng một chiếc cao 16 mét mô bè sô đi ở đi solo hơn nữa đánh chìm một chiếc động mấy trăm mét dáng dấp chiến hạm, đúng là một loại làm cho người ta nhiệt huyết dâng trào hình ảnh, hơn nữa đặc biệt sùng bái. Nhưng là từ tầng diện kỹ thuật xem, mỗi một vị phi công át đều có năng lực giống nhau. Cái này là cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Những kia đỉnh cấp ý thức lưu phi công át tại trong một chiến dịch tác dụng xa không chỉ tại trạm hạm hành động như vậy. Tại hai nhánh hạm đội trên 100 chiếc chiến hạm trong đối kháng, một chiếc chiến hạm được mất đối với đại cục ảnh hưởng có thể nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, phi công át hoàn toàn có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn, mà không phải nhìn chằm chằm một chiếc chiến hạm đánh cho đến chết. Mà đối với Phong Vũ cá nhân tới nói, trải qua chiến dịch bờ hờ lần thứ nhì sau đó, hắn tự nhận làm vừa mới vớt một ít cửa ngõ. Cự ly phi công át hiệu ứng uy hiếp cấp chiến lược chiến trường còn có chênh lệch không nhỏ. Hắn từ trước đến nay cũng không phải một cái tự cao tự đại người, luôn luôn có thể rất rõ ràng chứng kiến chính mình thân ở vị trí, biết mình chỗ thiếu sót. Đối với một danh phi công át tới nói, cần có tuyệt không chỉ là trên kỹ thuật thành thục, còn muốn có đầy đủ thành thục tư tưởng mới được. Có thể nắm chắc đại cuộc chiến trường, có thể kiểm soát cảm xúc mình và tâm thái, mới là hợp cách phi công át. Trái lại hạm đội bờ hờ tạ kẻ đạn nạ gã ngộ bù. Liền là vì cái nhìn đại cục thiếu mất và tâm thái không thành thục, mới thất bại trong gang tấc, hơn nữa sau cùng vẫn lạc tại trong tay của Phong Vũ. Tóm lại một câu, Phong Vũ cự ly phi công át đường phải đi còn rất dài. Quyền 7, Tinh Không Độc Vũ Giả chương 52, thứ 3 nghi cư tinh. Thời gian tiến nhập tháng 10 năm SK0099, một cái tin tức tính nổ mạnh chấn động toàn bộ Cộng hòa New Asia, thiên hà New Asia phát hiện viên hành tinh sống được thứ 3. Tất cả truyền thông đều dùng đầu để thông báo tin tức này. Chỉ là tin tức nội dung vô cùng đơn giản, đại khái chính là thuyền thám hiểm nào đó tại tinh vực nào đó phát hiện một viên chức có sinh mạng đặc thù hành tinh, trải qua kiểm tra đo lường xác minh, đến hành tinh phù hợp con người sinh tồn cần có tất cả điều kiện thiết yếu, có được thích hợp với người hô hấp không khí, có được hoàn chỉnh hệ thống sinh thái, có đầy đủ tài nguyên nước. Trừ lần đó ra, về hành tinh này tọa độ cụ thể cũng không lộ ra, đây là cơ mật thuộc cấp bậc cao nhất, tại quân New Asia thực tế khống chế đến tinh vực lúc trước, cũng sẽ không đối ngoại lộ ra. Để tránh phương diện Lũ A Cờ nghe tin lập tức hành động, gia nhập đoạt bánh ngọt hàng ngũ. Dân gian lấy được tin tức phi thường có hạn, nhưng quân đội tự nhiên bất đồng, hoàn chỉnh tư liệu trực tiếp đã bày tại ủy viên hội trên bàn. Quân bộ bắt đầu bắt tay hành tinh sống được thứ ba tương quan công việc. Không cần mấy ngày, một phần bản dự thảo đã đưa ra đến quốc hội tiến hành xem xét. Bản dự thảo này đại khái nội dung là xây dựng một chi mới hạm đội phòng giữ địa phương, tiến về trước đóng quân cái này bị mệnh danh là Tân Kinh tinh vực. Đồng thời bởi vì xây dựng hạm đội mới tốn thời gian rất lâu, mà New Asia đối với cái này viên hành tinh sống được nhu cầu nhưng là lửa xém lông mày, cho nên nghĩ theo quân không gian điều một chi hạm đội đi đến tinh vực tiến hành tiền kỳ càn quét và phòng giữ công tác. Bản dự thảo này không nghi ngờ chút nào đã chiếm được quốc hội cao vé thông qua, bất luận là phái cấp tiến hay là nghị viên phái bảo thủ đều là bản dự thảo bật đèn xanh. Đương nhiên, trong đây kỳ thật đã có hai bên đánh cờ sau thỏa hiệp. Phái bảo thủ làm hạm đội phòng giữ địa phương tranh thủ được một cái mới biên chế hạm đội, mà dùng quân không gian làm đại biểu phái cấp tiến thì được hưởng mở mang bờ coi phát triển tinh vực vinh quang. Chỉ có cực kỳ cá biệt nghị viên bởi vì cá biệt lý do đối bản dự thảo đầu phiếu chống, nguyên nhân là tinh vực này có được sinh vật trí tuệ cao. Đúng, bất kỳ một cái nào hành tinh sống được át sẽ có hoàn chỉnh quần thể sinh vật, hơn nữa sau cùng cũng có thể phát triển ra một cái có đủ hệ thống xã hội cao đẳng văn minh. Phát triển tinh vực mới, liền có nghĩa là chiến tranh giữa các chủng tộc. Lúc trước vũ trụ phát triển thời đại sơ kỳ, con người rất may mắn tại trong mấy cái tinh hệ phát hiện còn chưa phát triển ra cao đẳng văn minh này mấy viên hành tinh sống được, cũng chiếm thành của mình. Nhưng trước mắt viên này bất đồng, hành tinh này có văn minh. Tuy rằng căn cứ thuyền thám hiểm đào được tin tức cho thấy, cái này cao đẳng văn minh còn tương đối nguyên thủy, không tồn tại bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thể hệ. Nhưng là có chút cho rằng chúng sinh bình đẳng nghị viên đối với trong bản dự thảo phái hạm đội tiêu diệt đến văn minh đề án biểu thị ra phản đối mãnh liệt. Cho là nên thông qua giao lưu đến đem đến hành tinh nhét vào bản đồ New Asia, mà không phải chọn dùng vũ lực. Nhưng là bọn hắn chủ trương không có có thể được càng nhiều nữa ủng hộ. Dựa trên phổ biến quan điểm nhận thức, tại nơi này tuân thủ luật rừng trong vũ trụ, giữa hai văn minh va chạm luôn đặc biệt đẫm máu. Con người đồng nguyên ở giữa còn yêu cầu thông qua chiến tranh đến tranh đoạt lãnh thổ, huống chi là dị loại ở giữa. Hơn nữa có chứng cứ cho thấy, Tân Kinh tinh lên cái này dị tộc văn minh đối với nhân loại có đủ độ cao uy hiếp, nhất định phải tiến hành thanh trừ. Căn cứ thuyền thám hiểm trở lại tình báo biểu hiện, Tân Kinh tinh lên loại này sinh vật trí tuệ có cường đại thực lực cá thể, có đủ năng lực phi hành, cũng có khá mạnh tính công kích. Thuyền thám hiểm tại lấy được tiền kỳ tình báo đồng phát quay về Thiên Kinh sau đó, liền tiến vào đến hành tinh tầng khí quyển ý đồ tiến thêm một bước điều tra đến hành tinh, kết quả tại chỗ bị có sẵn năng lực bay đến hành tinh văn minh dị tộc sinh vật phá hủy. Sơ bộ ước định chiến lực đã tiếp cận với Mobesodier. Quá trình chiến đấu hình ảnh tương đương rung động. Tại phát hiện thuyền thám hiểm bắn cỡ nhỏ dò xét thiết bị sau đó, dị tộc sinh vật không có bất kỳ cùng chi giao lưu nếm thử, mà là trực tiếp phát động công kích đem phá hủy. Thuyền thám hiểm căn cứ thiết lập tốt chương trình, dùng cỡ nhỏ pháo hạt và pháo gột đối triển khai tấn công thăm dò tính. Công kích kết quả biểu hiện, đến dị tộc sinh vật thân thể cực kỳ cường tráng, bị hỏa lực đánh trúng sau đó nhưng có thừa lực tiến hành phản kích, cũng sau cùng phá hủy cả chiếc thuyền thám hiểm. Vốn sinh vật có được cùng loại với côn trùng, sau lưng cánh vỏ đối với vũ khí hạt và vũ khí gột đều chiếc có năng lực phòng ngự nhất định. Mà trừ ra có thể đi lại đứng thẳng hai chi chân sau ở ngoài, chân bụng thì tiến hóa làm có đủ cường đại năng lực công kích chân gương, cường độ đủ để xuyên thấu thuyền thám hiểm sắc ngoài bản giáp. Chân chính làm cho người ta lo lắng chính là trước ngực hai chi đã tiến hóa thành có đủ năng lực cầm nắm tay, tuy rằng tay này cùng nhân loại so với có vẻ hơi quái dị và cứng ngắc, nhưng có tay liền có đủ năng lực sáng tạo. Một khi để có được cường đại như thế cá thể năng lực chủng tộc tiến hóa đến văn minh cơ giới, đối với nhân loại sau này nhất định là một tai nạn. Quân đội căn cứ video phân tích, kết luận là tác chiến riêng lẻ dưới tình huống, chủng tộc này cá thể mạnh hơn quả bóng mà yếu hơn hình người Mobesodier. Hơn nữa tại tác chiến trong bầu khí quyển nói, cường điệu tác chiến ngoài không gian năng lực bộ đội cơ động ưu thế sẽ bị nhược hóa. Nói cách khác, quả bóng chỉ có quần tụ xạ kích mới có thể đối kháng đến hành tinh dị tộc sinh vật, nếu là lạc đàn liền chỉ có một con đường chết. Mà chiến hạm chùm hạt pháo chính đang công kích bề mặt hành tinh quá trình là sẽ bởi vì tầng khí quyển tầng điện ly quấy nhiễu mà nghiêm trọng suy giảm. Suy giảm kết quả chính là tại xuyên thấu tầng điện ly sau đó, uy lực của nó chỉ tương đương với bìm giật tấn công. Tính thực dụng không cần nói cũng biết. Chỉ có pháo quỹ đạo điện tử như vậy vũ khí động năng mới có thể dùng tốt một chút, hay hoặc giả là vận dụng vũ khí nguyên tử. Nhưng là rất rõ ràng, New Asia cần chính là một viên hành tinh sống được, dùng vũ khí nguyên tử tiến hành công kích nói, sẽ phá hư hành tinh hoàn cảnh sinh thái, dù là đánh rất cũng là một viên cần đi qua mấy chục năm cải tạo ô nhiễm hành tinh. Còn pháo quỹ đạo điện tử là thuộc về vũ khí cấp cứ điểm, cũng không thích hợp lắp đặt trên chiến hạm, khổng lồ thể tích và khổng lồ lực phản chấn cũng không phải chiến hạm có thể thừa nhận được. May mà quan sát cho thấy, đến dị tộc sinh vật tuy rằng cá thể cường đại, nhưng năng lực sinh sản có lẽ 10 phần thấp kém, trên cả hành tinh số lượng tương đương có hạn, hơn nữa chỗ ở tương đối phân tán, ở vào một loại bộ lạc thức tụ cư trạng thái. Từng bộ lạc sinh vật cá thể số lượng đều ở đây mấy trăm cao thấp, mà nhìn chung toàn bộ Tân Kinh Tinh, như vậy bộ lạc thì ra là ba chữ số bộ dạng. Dự tính đến dị tộc sinh vật tộc đàn tổng số tại 100,000 cái trong vòng. Nếu như muốn đánh một trận chiến tranh toàn diện đến tiêu diệt Tân Kinh lên chỗ có dị tộc tính mạng, đó chính là toàn bộ quân không gian cùng tiến lên, hình người mô bê sổ đi ở tổng số cũng ngại không đủ, huống chi quân không gian cũng không thể toàn bộ đi đến Tân Kinh tinh vực, vậy đơn giản là muốn thả hạm đội UAC tiến quân thần tốc tiết đấu. Vì vậy quân đội ước định kết quả là cần phải tiến hành một cuộc chiến tranh đặc chủng, dùng cường đại mô bê sổ đi ở cá thể đưa lên Tân Kinh bề mặt đất, mang theo thấp ô nhiễm cao bạo thuốc nổ đi phá hủy một cái kia cái dị tộc bộ sinh vật lạc. Nay tiểu yêu cầu quân đội phái ra một chi dùng mô bê sô đi ở là chủ yếu lực lượng tác chiến hạm đội tiến về trước đến hành tinh tiến hành đưa lên bề mặt đất tác chiến. Mà ở quân không gian tất cả hạm đội trong đó, chỉ vẹn vẹn có một chi hạm đội thỏa mãn điều kiện này, đó chính là quân cơ động. Quyển 8, hành tinh chinh phục giả các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, vinh quang thuộc về quân cơ động. Trung tuần tháng 10, bộ chỉ huy quân cơ động lại lần nữa phản hồi hạm đội, cũng mang về chỉ thị của quân bộ để biên đội 1 và một lần nữa xây dựng biên đội 2 đi đầu chạy tới tinh vực Tân Kinh. Về phần đang bên ngoài chấp hành nhiệm vụ mặt khác 3 nhánh biên đội cũng sắp theo sau bắt kịp. Kể từ đó, đầy biên quân cơ động có được 5 cái biên đội, hàng tàu chủ lực lớp địa dương 5 chiếc, tàu khu trục lớp dạ tinh 50 chiếc, có khác nhiều đến 20 chiếc tàu tiếp tế lớp lan vệ cung cấp bảo đảm hậu cần. Tại sức mạnh cơ động phương diện, đại đội cơ động bao hàm trung đội cơ động 5 nhánh, tiểu đội cơ động 75 nhánh. Phi công nhân số tổng cộng 376 người. Phan Khắc thiếu tướng tại trên kỳ hạm triệu tập 2 cái biên đội tất cả cơ trưởng cùng tất cả cấp tá chủ quan, trong đó liền đã bao hàm 5 nhánh trung đội cơ động trung đội trưởng cùng trung đội cơ động 1 Lý Á Long trung đội phó. Thuận tiện nhắc tới, Lý Á Long tại đã trải qua chiến dịch bờ hờ lần thứ nhì sau đó, cũng vinh dự trở thành thiếu tá quân hàm. Trong buổi họp, Phan Khắc làm đơn giản động viên và bố trí chiến lược, đem hành động lần này xưng là vinh quang thuộc về quân cơ động. Mở mang bờ coi từ xưa đến nay liền là vinh quang cao nhất của người lính, lần này quân cơ động bởi vì tự thân đặc điểm, tại hai phái thế lợi một phen đấu võ bên trong đã lấy được cơ hội thật tốt này. Một khi thuận lợi nắm xuống Tân Kinh, quân cơ động sẽ chính thức lên cấp là hạm đội thường quy, binh lực đạt được bổ sung diện rộng. Đồng thời, Phan Khắc còn ban bố một loạt ủy nhiệm chức vụ, đầu tiên là chính thức trao tặng phong vũ quân cơ động một mực ở vào chỗ chống trạng thái đại đội cơ động đại đội trưởng chức vụ, trung đội một do Lý Á Long tiếp nhận trung đội trưởng. Bởi như vậy, đối Tân Kinh tinh tác chiến đưa lên bề mặt đất, liền đem do Phong Vũ lĩnh hàm gánh cương. Có thể nói, tức sắp mở ra chiến dịch Tân Kinh, Phong Vũ là nhân vật mấu chốt, tác dụng so dự hội bất luận một vị nào cơ trưởng đều trọng yếu. Trừ lần đó ra, Phong Vũ làm đại đội cơ động người đứng đầu chủ quan, cũng có quyền tuyển định một tên sĩ quan phụ tá đến hiệp trợ nơi đó lý đại đội sự vụ ngày thường. Này tên sĩ quan phụ tá là công việc văn phòng, bởi vậy không cần do phi công giữ chức. Tham mưu trưởng Từ Viễn Tinh vì hắn cung cấp một tấm hậu tuyển danh sách, đều là quân cơ động các bộ văn chức trợ lý, trong đó thình lình có tên Lâm Thiên Thiến. Lại nói tiếp, trừ ra Lâm Thiên Thiến, cái tên khác hắn cũng không quen. Cho tới nay tại trên kỳ hạm sắm vai cao lệnh nam thần, Phong Vũ và mặt khác sĩ quan bản giấy cơ bản không có lui tới gì, nhìn xem một đống lạ lẫm danh tự không biết từ đâu chọn lên. Thế nhưng là để hắn chọn Lâm Thiên Thiến, hắn lại cảm thấy không được tự nhiên, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Từ Viễn Tinh nhìn ra hắn khó xử, liền vô vô Phong Vũ bả vai, đừng nóng nổi, hai ngày này ta dẫn ngươi gặp những người này, ngươi tốt nhất tìm hiểu một chút mới quyết định. Từ Viễn Tinh đề nghị không tệ, nhưng Phong Vũ nhưng vẫn là gặp phải phiền toái. Tại sau khi tan họp, Lâm Thiến Thiến chủ động tìm tới hắn, nghe nói ngươi đang ở đây chọn phó quan, còn có gì tốt chọn, chính là ta. Năng lực làm việc của ta, ngươi yên tâm. Lâm Thiến Thiến đều lên tiếng, Phong Vũ tự nhiên không tốt cự tuyệt nữa. Việc này bản thân đối với cô bé tới nói cũng là cơ hội, bộ hậu cần văn chức nhiều nhất, công lao lại nhỏ, thăng chức quá chậm. có thể chuyển tới bộ đội tác chiến tuyến đầu khi phó quan, nhất là đại đội cơ động của quân cơ động, cho dù là cái văn chức, cũng có thể nhanh chóng tích lũy quân công. Đánh cho cách khác, tựa như phía trước chiến dịch Bờ Hờ lần thứ nhì, trung đội cơ động một liền quang vinh lấy được tập thể nhị đẳng công. Loại này cùng dính mưa tập thể công trạng là nhân viên văn phòng khó được có thể cầm công trận cơ hội, mấy trận chiến xuống liền đủ để khiến Lâm Thiên Thiên tấn chức. Dù là chỉ là đứng ở trên lập trường bạn bè, Phong Vũ cũng phải đem loại cơ hội này ưu tiên chiếu cố Lâm Thiên Thiên, trừ phi nàng xác thực không thể đảm nhiệm. Nhưng khi nhìn phần này việc phải làm đối Lâm Thiên Thiên tới nói cũng không có gì khó khăn, chủ yếu chính là và những ngành khác cân đối cùng với một chút văn thư chỉ lệnh công tác, cũng không cần dính đến lĩnh vực chỉ huy tác chiến. Vì vậy đại đội cơ động sĩ quan phụ tá vị trí cứ như vậy quyết định, thuộc về Lâm Thiên Thiên. Từ Viễn Tinh khi nhìn đến Phong Vũ lựa chọn sau đó thở dài, vỗ vai hắn một cái, cũng không nói gì. Lại nói tiếp, tại cao tầng quân cơ động, tham mưu trưởng là cùng hắn quan hệ mật thiết nhất một vị, tại trong chiến dịch Bờ Hờ lần thứ nhì, cũng tận tâm tận lực làm Phong Vũ cung cấp chi viện tình báo, vì hắn chiến thắng Tạ Kẻ Đạ Nạ Gà Ngộ Bù cung cấp trợ giúp rất lớn. Phong Vũ có chút xin lỗi nhìn xem vị này đối với mình chiếu cố có thừa lão nhân, trong lòng biết đối phương là lo lắng mình làm như vậy có chút không ổn, dễ dàng công và tư chẳng phân biệt được, cho công tác mang đến phiền toái không cần thiết. Phong Vũ suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói đến, lão tử, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ công sự công bạn. Từ Viễn Tinh quay đầu lại nhìn hắn một cái, châm trước nửa ngày, nói một câu, nếu như có thể, tốt nhất và Lâm Thiên Thiên bảo trì điểm cự ly. Nhìn xem tham mưu trưởng bóng lưng rời đi, Phong Vũ có chút không quá rõ ý tứ của những lời này. Toàn hạng người cũng đã biết rõ hắn và Lâm Thiên Thiên đã có siêu hữu nghị quan hệ, đến lúc này nhắc lại cái này, có phải hay không hơi trễ. Từ Viễn Tinh không muốn nói rõ, Phong Vũ cũng không có biện pháp đi cân nhắc thâm ý sau lưng những lời này. Trải qua gần đây đủ loại cùng với Chu Vũ nhắc nhở, Phong Vũ biết rõ nội bộ quân cơ động cũng là kích lưu dũng động, thế lực khắp nơi đều có thai mắt xếp vào ở đây, khiến cho hắn cũng không dám nữa như tại trên hạm gas không một thời điểm dạng kia móc tim móc phổi. Hắn nghi thần nghi quỷ đấy, nhìn xem mỗi người cũng giống như có vấn đề bộ dáng. Mặc dù là thân mật như Lâm Thiên Thiên, Phong Vũ cũng chưa từng đối với nàng nhắc qua NO sự tình cùng với Chu Vũ người này. Những chuyện này phảng phất từ chưa phát sinh qua. Trong cả quân cơ động, chỉ có Phan Khắc thiếu tướng một người biết rõ Phong Vũ và NO ở giữa từng có như vậy một đoạn gốc mắc. Nhưng Phong Vũ từng liền bị ám sát một chuyện cùng Phan Khắc từng có giao lưu, Chu Vũ từng nói với hắn nói đều nát ở tại trong nội tâm, coi như sự kiện kia thật sự là ưu ác cờ làm. Hạm đội tại Phan Khắc thiếu tướng trở về sau đó, lại tại quỹ đạo dạ tinh dừng lại thời gian một tuần, chủ yếu là vì chờ đợi xây lại biên đội 2 tiến hành một chút tương quan sơ kỳ mài giũa. Để đến biên đội các hạm các quan chỉ huy có một hiểu nhau và trao đổi thời gian, hơn nữa tiến hành mấy trận mô phỏng diễn luyện đến tăng tiến giữa lẫn nhau ăn ý cùng phối hợp. Nếu không một khi quân cơ động đi đến Tân Kinh chiến trường, liền không còn có như thế rộng thùng thình hoàn cảnh để cho bọn họ quen thuộc lẫn nhau. Một tuần sau, quân cơ động làm tiên quân biên đội 1 và 2 rốt cục xuất phát, hướng về cự ly Thiên Kinh 43. 7 năm ánh sáng xa Tân Kinh xuất phát. Mà cùng lúc đó, đã tại giờ tờ 3 hoàn thành tụ họp biên đội 3 và 5 cũng sắp theo một cái khác đầu tuyến đường đi Tân Kinh, dự tính đến thời gian cơ bản cùng tiên quân nhất trí. Chỉ có vẫn còn tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ tác chiến biên đội 4 tạm thời không có tin tức, nhưng Phan Khắc thiếu tướng cũng đã phái ra tàu cao tốc tiến về trước liên lạc, để đến biên đội buông bỏ phía trước kế hoạch tác chiến, chuyển hướng Tân Kinh cùng đại bộ đội hội hợp. Như nếu không có bất ngờ gì, nhiều nhất muộn nửa tháng, đến biên đội cũng có thể đến Tân Kinh. Cùng dĩ vãng nhiều lần xuất chinh bất đồng, lần này quân cơ động còn dẫn theo cái đuôi nhỏ. Đây là một chiếc chở quốc gia radio chiến trường chụp ảnh đội chuyên dụng chụp ảnh thuyền, dài hạn làm chiến trường chụp ảnh và phỏng vấn công tác. Làm Cộng hòa New Asia mở mang bờ cõi đại sự hạng nhất, quân cơ động xuất chinh là sẽ được ghi vào sử sách. Sao có thể không có một chi chuyên nghiệp chụp ảnh đội đến chụp được tỉ mỉ xác thực phim phóng sự? Mang theo nhân dân New Asia chúc phúc và kỳ vọng, quân cơ động bước lên hành trình. Quyển 8, Hành tinh chinh phục giả chương 2, Hành tinh màu lục bảo. Trải qua cuối cùng 2 tháng lại 18 ngày vận chuyển, trên đường đi cũng không biết trải qua nào xa lạ tinh vực. Theo hạm đội trong quá trình bay du hành nhảy vọt cùng du hành ổ hoán đổi số lần, Phong Vũ có thể đoán được hạm đội tổng cộng trải qua 9 cái tinh vực, thẳng đến cái thứ 10 tinh vực mới đã tới chỗ mục đích. Tại tinh vực Tân Kinh rời khỏi nhảy vọt và du hành ộp sau đó, làm kỳ hạm, hạm gas 00 màn điều khiển chính trước tiên cắt đổi được Tân Kinh tinh hình ảnh. Đây là một viên như phỉ thúy hành tinh, xanh biếc sinh cơ bừng bừng, làm cho người ta vừa gặp đã thương. Bởi vậy có thể thấy được đây là một viên chưa tiến vào phát triển công nghiệp hành tinh, trên hành tinh sinh vật trí tuệ vẫn như cũ trải qua nguyên thủy đốt dây gieo hạt sinh hoạt. Nếu như không phải trên Tân Kinh tinh giống loài quá cường hãn, đây tuyệt đối là một viên cực phẩm hành tinh sống được. Nhưng giống loài cường đại thì có ích lợi gì, tại dưới sức mạnh công nghệ, đây hết thể sớm muộn phải đổi chủ, trở thành Cộng hòa New Asia lãnh thổ mới. Nhìn từ điểm này, loài người tính xâm lược là chẳng phân biệt được chủng tộc quốc gia, UA cờ như thế, New Asia cũng là như thế. Tinh vực Tân Kinh văn minh nguyên thủy liền công nghiệp đều không có, lại càng không cần phải nói gì đó công nghệ ngoài không gian. Cho nên này một tinh vực vũ trụ vô cùng sạch sẽ, không có bất kỳ nhân tạo phi hành vật, chỉ có tịch mịch lạnh như băng thiên thạch và sao chổi tại hoành hành ngang ngược. Đại đội cơ động chuẩn bị xong chưa? Chúng ta trước đi dò xét xuống. Phan Khắc thiếu tướng nhìn chằm chằm màn điều khiển chính nhìn một hồi, liền quay đầu hỏi Phong Vũ. Phong Vũ từ trước đến nay đều là bất kể chuyện, nghe vậy quay đầu nhìn về phía cùng sau lưng hắn cái đuôi nhỏ. Lâm Thiến Thiến lập tức giỏi giang mà tiến lên một bước, hướng về phía Phan Khắc thiếu tướng chào một cái, báo cáo tướng quân. Đại đội cơ động sở thuộc đệ một thi đầu hai trung đội tất cả mô bát sô đi ở cũng đã bao trùm cờ di đồ tầng, tùy thời có thể tiến hành tác chiến bề mặt đất đưa lên. Tân Kinh Tinh là tinh vực hành tinh thứ tư, tựa hồ này là tất cả hành tinh sống được đặc điểm chung, đây là thích hợp nhất thai nghén sinh mạng quỹ đạo xoay quanh, có khoảng cách thích hợp nhất nên đón đến từ hành tinh chiếu sáng, có thích hợp nhất chu kỳ xoay vòng để hình thành bốn mùa thay đổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là còn có một viên ở vào sao dãy chính trung đoạn tráng niên hành tinh. Có đầy đủ hàng tình tinh mạng, có đầy đủ quá khứ cùng tương lai. Dù vậy, tại vũ trụ đếm không hết trong tinh vực, hành tinh sống được vẫn như cũ lác đác không có mấy, lúc này mới đã thành các quốc gia tranh đoạt mục tiêu số 1. Con người tiến vào thời đại vũ trụ sau đó, từ năm SG0073 lên, cho đến tận này 26 năm thời gian trong, tại Ngân Hà, New Asia, New America, New Europe, New Africa cả ngũ đại thiên hà bên trong, bao hàm lúc ban đầu trái đất và mới nhất Tân Kinh tại trong. Trước mắt phát hiện hành tinh sống được cũng còn là một con số. New Asia đang mất đi địa kinh sau đó một mực phi thường khó khăn, cho tới bây giờ, kế thiên hà New Africa sau đó, rốt cục phát hiện viên hành tinh sống được thứ ba. Đây đối với cả nước cao thấp là cái thật lớn ủng hộ, phổ biến cho rằng đây là New Asia quật khởi một bước ngoặt. Viên này hành tinh màu lục bảo đại biểu cho một hy vọng, là nhân dân New Asia một gửi gắm tinh thần. Bởi vậy có thể thấy được, quân cơ động một chiến dịch này rất trọng yếu. Nhất định phải đánh cho xinh đẹp trận chiến. Lại đã trải qua mấy phút đầu phi hành sau đó, quân cơ động tiên quân đã tới quỹ đạo Tân Kinh, ở cách hành tinh 5.000 cây số trên quỹ đạo hành tinh bảo trì trạng thái bay đồng bộ. Một chiếc tàu vận tải theo trong hàng ngũ ra trước, phóng xuất ra một viên vệ tinh quỹ đạo thấp, dùng cho quay chụp bề mặt hành tinh. Thông qua vệ tinh truyền về hình ảnh, Phan Khắc thiếu tướng rất nhanh đã chọn một cái quy mô tương đối nhỏ, hơn nữa chỗ vắng vẻ giải đất lạc đàn bộ lạc, làm tấn công thăm dò tính mục tiêu. Để cho ổn thỏa, hắn ra lệnh tiên quân hai chi trung đội cơ động xuất kích cùng lúc, thì ra là suốt 30 nhánh tiểu đội cơ động. Thông qua vệ tinh chụp hình ảnh phân tích, cái này bị chọn chúng bộ lạc nhân khẩu chưa đủ 100, dùng 150 tên mô bát sổ đi ở đến tiến công dư xài. Nếu chỉ có vậy đều không thể nhẹ nhõm thủ thắng, vậy nhất định phải một lần nữa ước định công chiếm Tân Kinh độ khó, hướng quân bộ xin càng nhiều nữa binh lực đưa lên. Đương nhiên, đây chỉ là khả năng xấu nhất. Hùng tâm bừng bừng Phan Khắc thiếu tướng có thể không có ý định để những hạm đội khác đến kiếm một chén canh, vinh quang chỉ thuộc về quân cơ động. Trải qua ngắn ngủi bố trí sau đó, trừ ra Phong Vũ ra 150 chiếc mô bát sổ đi ở hoàn thành bán. Đến lúc này Phan Khắc thiếu tướng giao cho hắn, ngươi cũng đi chuẩn bị một chút, trước không cần ngươi ra tay. Nhiệm vụ của ngươi là nắm toàn bộ toàn cục, nếu như phát hiện phe địch chiến lược cao cấp, thì phải nhờ vào ngươi. Bởi vì phía trước thuyền thám hiểm quá nhanh bị sinh vật dị tộc đánh chìm. Thế cho nên quân đội cũng không biết chủng tộc này sinh vật có hay không có đủ càng cường đại hơn cá thể. Đây cũng là duy nhất không cách nào dự tính biến số. Nhưng mà Phan Khắc thiếu tướng đối với Phong Vũ vẫn là tràn đầy lòng tin, dù là đối phương xác thực có được mạnh hơn hình người mô bát sô đi ở cá thể, vị này có được song chạm danh xưng quân cơ động trụ cột cũng có sức đánh một trận. Vì vậy theo sát tại đại bộ đội sau đó, Phong Vũ cũng đột nhập tầng khí quyển, bảo trì 1.000 cây số độ cao tương đối, quan sát thủ hạ các phi công. Chỉ chốc lát sau, đến bộ tộc sinh vật dị tộc phát hiện đến từ trong không gian người xâm nhập, mười mấy tên thân thể cường tráng dị tộc triển khai sau lưng cánh vỏ bay lên trời, trước mặt bay tới. Kinh nghiệm phong phú Lý Á Long lập tức chỉ huy trung đội một nổ súng, dùng ưu thế hỏa lực bắn trụm trong đó mấy vị chiến sĩ dị tộc. Bộ này chiến thuật là căn cứ thuyền thám hiểm truyền về video tư liệu chế định, đầy đủ suy tính sinh vật dị tộc đối hỏa lực tầm xa sức chống cự. Mỗi ba tiểu đội bắn trụm một danh dị tộc, bắn trụm đợt đầu tiên đã khóa định 5 cái mục tiêu. Vòng này tấn công từ xa hiệu quả coi như không tệ, trừ ra một danh đặc biệt bén nhạy dị tộc tránh thoát phần lớn hỏa lực tầm xa, mặt khác bốn tên đều bị đánh thành cái sảng, cả người bốc lấy khói hướng mặt đất rơi xuống. Vì vậy thứ hai trung đội ngay sau đó đã khóa định 5 mục tiêu khác, một lần hành động khuyết đại chiến quả, không một cái rơi mất. Đúng lúc này, tên kia tránh thoát tập hỏa dị tộc tách mọi người đi ra, ra tốc bay về phía bộ đội cơ động. Hiển nhiên tên này không hề tầm thường, hẳn là đầu lĩnh một cấp chiến lực, chỉ là còn không có cận thân tiếp xúc lúc trước, tạm thời không rõ ràng lắm hắn thực lực cụ thể. Thấy như vậy một màn, Phong Vũ lập tức cũng nhanh hơn đáp xuống tốc độ, để ngừa đối phương có được siêu việt phi công thực lực, tạo thành tổn thất không cần thiết. Tuy rằng chiến tranh khó tránh khỏi người chết, nhưng hắn hy vọng đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Đương nhiên, bộ đội cơ động cũng không khả năng ngay từ đầu khiến cho Phong Vũ ra tay, các phi công cũng là có ngạo khí. Hai chiếc kiểu sản xuất hàng loạt MV đút tại Lý Á Long bày mưu tinh kế, tránh đi mấy phe lưới hỏa lực tầm xa, quanh qua hướng phía dưới bay đi, chuẩn bị đi gặp lại người này thoạt nhìn có chút không giống dị tộc. Một bên đáp xuống một bên từ trên cao xuống nhìn lại, Phong Vũ rất nhanh liền nhìn ra danh dị tộc này cùng hắn những đồng bào chỗ bất đồng. Thân thể nếu so với các tộc nhân cao lớn hơn một chút. Sinh vật dị tộc thân cao đại khái tại khoảng 8 mét, tương đương với hình người mô bét sổ đi ở một nửa. Mà vị này thân cao nhìn ra có lẽ đạt đến 9 mét, tiểu giống với máy đặt chế và máy hàng loạt chênh lệch. Trừ lần đó ra, thân thể nơi ngực còn dùng không biết gì đó thuốc màu vẽ một màu xanh biết ít theo Phong Vũ, này có thể là đại biểu quân hàm hoặc là địa vị phù hiệu, tựa như bộ ngực hắn lý lịch trương. Đã có rõ ràng như vậy phương pháp phân biệt, Phong Vũ lập tức trước tiên phát ra thông tin, để hai chi trung đội chú ý ngực đối phương có vẽ ký hiệu sinh vật dị tộc. Chỉ chốc lát sau, hai chi trung đội hợp mưu hợp sức mà lại tìm ra ba tên trước ngực có chứa ký hiệu dị tộc. Hai gã có chứa ít xanh lá, một gã khác thì là một ít đỏ. Căn cứ số lượng tiến hành phán đoán, có được ít đỏ cái vị kia có lẽ có thể là càng cường đại hơn cá thể sinh vật dị tộc, tuy rằng thân cao cũng không đột xuất. Đến lúc này hai chiếc tiểu sản xuất hàng loạt MV đút đã cùng tên kia ít xanh lá dị tộc chiến lại với nhau, trang diện thoạt nhìn hơi chiếm thượng phong. Ngược lại cũng không phải bởi vì dị tộc mạnh cỡ bao nhiêu, chỉ là quân cơ động các phi công đối với tác chiến đưa lên bề mặt đất còn không hoàn toàn thích ứng, trọng lực quấy nhiều đối với dài hạn tác chiến ở dưới trạng thái không trọng lượng các phi công ảnh hưởng vẫn tương đối lớn. Vậy cũng là sinh vật dị tộc một cái ưu thế sân nhà đi. Quyển 8, Hành tinh chinh phục giả chương 3, dị tộc ít đỏ. Mắt thấy dị tộc ít xanh lá chiến lực cá thể còn không cách nào đối phi công cấu thành uy hiếp, Phong Vũ liền đem sức chú ý tập trung vào vị kia dị tộc ít đỏ trên người. Vị này sinh vật dị tộc nghiễm nhiên quan chỉ huy tồn tại, tại sinh vật dị tộc trong hàng ngũ vị trí khá hậu, nếu như không phải bộ ngực ít đỏ bại lộ kỳ đặc thu tính, thật đúng là phi thường địa thấp. Đối với cái này loại văn minh nguyên thủy tới nói, một danh cá thể địa vị bình thường là cùng hắn thực lực móc nối trực tiếp, ít tồn tại loại này chỉ dựa vào cho mượn thân sẽ tài trí hơn người tầng lớp đặc quyền. Từ đó có thể biết, vị này sinh vật dị tộc tất nhiên có chỗ hơn người. Chỉ là hắn làm sao như thế địa thấp, tùy ý tộc nhân của mình lạc tại hạ phong, cái này tiếp theo cái kia bị đánh chết, lại không có bất kỳ đứng ra cử động. Sự tính ra khác thường tất có yêu, Phong Vũ không khỏi có chút bận tâm. Đúng lúc này, MV đút nguyên mẫu cảm biến năng lượng phát ra báo động, cảnh cáo phía dưới xuất hiện phản ứng năng lượng mạnh. Chỉ thấy dị tộc ít đỏ hai tay ở trước ngực làm ra một cái đồng trạng tư thế, tùy theo hai trưởng ở giữa xuất hiện một cái màu bạc trắng tợ lạt mạ cầu. Theo thời gian trôi qua, tợ lạt mạ cầu không ngừng bành trướng. Trải qua 5 giây tích xúc năng lượng thời gian, sau đó chỉ thấy sinh vật dị tộc hàng ngũ đột nhiên hướng bốn phía tản ra, đem vị ít đỏ bại lộ ở chính giữa nổi bật vị trí. Phong Vũ linh quang lóe lên, lập tức thông qua cố máy mang theo chiến trường chỉ huy mổ đủ lệ phát ra phát thanh, tất cả mọi người tản ra. Là phạm vi công kích. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đợt lạt mạ cầu hiện lên phóng xạ hình dáng về phía mô bét sổ đi ở hàng ngũ phun ra hơn 10 đạo điện xạ. Nghe được Phong Vũ nhắc nhở, tuyệt đại bộ phận phi công lập tức làm ra động tác lần tránh. Nhưng những này điện xà rõ ràng trước nhất định có năng lực truy đuổi, đây cũng là điện giật đặc tính cho phép, sau cùng không một cái rơi mất, toàn bộ trúng mục tiêu. Bộ phận điện xà thậm chí đồng thời trúng mục tiêu khoảng cách tương đối gần hai chiếc mô bét sổ đi ở. Nhưng mà cũng may mắn có Phong Vũ nhắc nhở, bộ đội cơ động phân tán được tương đối kịp thời, mới không có tiến thêm một bước mở rộng thương vong. Bị điện xà đánh trúng mô bét sổ đi ở lốp bốp mà cả người bốc lấy tia lửa điện, sau đó liền chứng kiến bọn họ cửa phun vẹt tỏ ngưng làm việc. Mất khống chế tiến vào trạng thái rơi tự do. Theo trên bề ngoài xem, những mô bét sổ đi ở này tổn thương không nghiêm trọng lắm, nhưng bên trong bị thương hại tạm thời không được biết. Chỉ là như vậy tùy ý bọn hắn mất khống chế từ trên cao rơi xuống, dù là bên trong phi công tạm thời không có gì đáng ngại, cũng phải bị chôn sống ngã chết. Một màn này chấn kinh rồi tất cả mọi người, tính cả ở trong không gian xem cuộc chiến bộ chỉ huy quân cơ động đều có loại bị thụ đòn cảnh cáo cảm giác, Phan Khắc thiếu tướng thật lâu cũng không nói được một câu. Nếu như gần kề là mục tiêu công kích đầu tiên, một cái dân cư chưa đủ 100 bộ lạc nhỏ, thì tạo thành tổn thất to lớn như vậy, như vậy đối mặt Tân Kinh Tinh gần nghìn cái sinh vật dị tộc bộ lạc, chỉ dựa vào quân cơ động một cái đại đội cơ động 375 chiếc mô bát sổ đi ở thì như thế nào đủ. Dùng này một đợt công kích bị tổn thất tính được, trừ phi quân không gian New Asia tất cả hạm đội toàn thể xuất động, nếu không căn bản không khả năng nắm xuống hành tinh này. Nhưng này lại làm sao có thể? Để quân không gian tập thể rời đi thiên hà New Asia tất cả chiến lược chỗ sung yếu thời gian nửa năm, đến Tân Kinh đánh một trận đại hội chiến, chỉ dựa vào hạm đội phòng giữ địa phương đi chống lại UA cờ đại quân. Đến lúc đó sợ là được Tân Kinh ném đi Thiên Kinh, lẫn lộn đầu đuôi. Có chút tâm loạn như ma Phan Khắc thiếu tướng đã bắt đầu cân nhắc thân xin sử dụng ụ dạng nghèo vũ khí nguyên tử đối Tân Kinh bộ lạc dị tộc tiến hành thanh trừ định vị. Còn phá hư hoàn cảnh vấn đề, kia sẽ để lại cho những kia cải tạo hành tinh các chuyên gia đi đau đầu đi. Hạm đội phương diện lực bất tòng tâm, nhưng chiến đấu trong bầu khí quyển lại vẫn đang tiếp tục. Giờ phút này Phong Vũ lại lần nữa phát ra chỉ lệnh, toàn bộ cỗ máy gần đây cứu viện đồng bạn bị đánh trúng. Sau đó phân ra một bộ phận hỏa lực bắn trụm kiềm chế tên ít đỏ kia. Tại chỉ huy của hắn điều hành dưới, nguyên bản có chút bối rối các phi công lập tức làm ra phản ứng, nhao nhao tăng tốc lao xuống bay về phía cách mình gần nhất rơi xuống cỗ máy. Mà các Mister thì đem hỏa lực tầm xa toàn bộ chỉ hướng dị tộc ít đỏ kia. Còn Phong Vũ chính mình, càng là không chút do dự tăng tốc lao xuống, bay về phía vị này có được năng lực sát thương phạm vi dị tộc. Khi dị tộc ít đỏ bị bắn trụm sau đó, những dị tộc khác nhao nhao hướng hắn dựa vào, vì hắn chia sẻ một bộ phận hỏa lực. Đồng thời chính hắn cũng thể hiện ra tương ứng thực lực đến, linh hoạt tại chùm hạt và pháo gột ở giữa né tránh, hoàn toàn không có bị trúng mục tiêu. Ít đỏ một lần tợ lạt mạ tấn công tổng cộng 43 chiếc mô bát sổ đi ở bị đánh trúng, sau đó lại phải có tương đồng số lượng đồng đội phụ trách chiếu cố bọn hắn. Tại trọng lực hành tinh kiềm chế dưới, những kia chiếu cố đội hữu mô bát sổ đi ở gánh chịu gấp đôi phụ tải, đừng nói chiến đấu, liền duy trì bình thường phi hành đều được chuyện khó khăn. May mà không trung cũng không xuất hiện thứ hai có đủ tấn công từ xa năng lực dị tộc, an toàn của những phi công này tạm thời có thể bảo đảm. Tại trung đội trưởng an bài xuống, hướng lên thoát ly chiến trường, mang theo không cách nào hành động đồng đội chậm rãi hướng trong không gian bay đi. Đây hết thể chỉ phát sinh tại mấy giây bên trong. Tuy rằng bộ đội cơ động kịp thời kiếm trở về những kia mất khống chế cỗ máy, nhưng ưu thế trên nhân số trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì, có thể tác chiến mô bát sổ đi ở chớp mắt giảm bớt đến 65 cái. Nhưng mà tình thế cũng không tính toán quá kém, dị tộc ít đỏ tại hỏa lực tầm xa kiềm chế dưới, cũng không còn cách nào tiến hành tợ lạt mạ cầu tích xúc năng lượng, loại này khiến người sinh sợ tấn công đã thành phụ dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh Phong Vũ liền đột nhập sinh vật dị tộc trong hàng ngũ đi, mà còn sót lại các phi công thì tại hai vị trung đội trưởng điều phối dưới các ti kỳ trước. Tổng cộng 9 chiếc MV đút phụ trách đối phó kia ba làm dị tộc ít xanh lá, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Mister tiếp tục bắn trụ ít đỏ, kiềm chế hành động của hắn. Còn lại ma và mờ tờ thì tấn công từ xa còn lại bình thường sinh vật dị tộc. Nghiêm chỉnh huấn luyện các phi công New Asia biểu hiện ra khá cao rèn luyện chiến thuật, lúc này đã hoàn toàn ổn định trận cước, cục diện ngay ngắn trật tự, đem chiến cuộc duy trì ở một cái thăng bằng trong hơi chiếm thượng phong trạng thái. Kế tiếp thì nhìn Phong Vũ có thể hay không nắm xuống vị kia ít đỏ, đem ưu thế triệt để hóa làm thắng thế. Dị tộc môn hiển nhiên so các phi công càng rõ ràng hơn ít đỏ tầm quan trọng. Tận hết sức lực mà tại bảo vệ bọn hắn chính giữa một vị duy nhất có đủ viễn trình phạm vi công kích năng lực tộc nhân. Lập tức có vài tên bình thường dị tộc mạo hiểm hỏa lực công kích uy hiếp, đi lên vòng vây đã ép tới gần Phong Vũ. Chỉ là hai vị trung đội trưởng cũng không phải ngồi không, một mực đang chú ý đại đội trưởng tình huống, lập tức an bài hỏa lực ban cho chi viện, chớp mắt bắn trụm đánh rất kia vài tên dị tộc, làm Phong Vũ dọn sạch con đường tiến lên. Đến lúc này, dị tộc ít đỏ lại có động tác mới, chỉ thấy hắn giơ ra một tay chỉ hướng Phong Vũ cô máy màu thủy lam, đầu ngón tay toát ra điện quang. Điều này hiển nhiên là đơn thể tấn công từ xa. Phong Vũ biết rõ điện giật năng lực truy đuổi, như thế nào lại vô lễ, lập tức một cái kích thích sùng, tăng tốc né tránh, lách mình qua một bên, lợi dụng dị tộc thân thể ngăn cản đối phương điện xà tấn công. Ít đỏ tấn công thất bại, mất đi mục tiêu điện xà quanh co gần đây đánh trúng vào một danh dị tộc. Chỉ thấy cái kia quỷ không may toàn thân co quắp, trong miệng phả ra khói xanh. Sau đó trực đỉnh định hướng về mặt đất rơi xuống. Dị tộc ít đỏ mắt thấy Phong Vũ tính cảnh giác cao như thế, tạm thời cũng sẽ không dám nữa tùy tiện phát động điện xà tấn công, miễn lại phải ngộ thương đồng bạn. Cứ như vậy, Phong Vũ đón lấy dị tộc thân thể che chắn, từng điểm tới gần đối phương, rất nhanh liền đến có thể phát động cận thân công kích cự ly. Đến vị trí này, đệ tử phía trên chi viện hỏa lực đã không đáng kể, rất dễ dàng ngộ thương Phong Vũ, kế tiếp chỉ có thể là dựa vào chính hắn. Quyền 8 Hành tinh chinh phục giả chương 4, trận đầu giành thắng lợi. Tới gần dị tộc ít đỏ sau đó, Phong Vũ bên người dị tộc biến rất nhiều những này có lẽ là đối phương thân vệ, trừ ra đang giải phóng tợ lạt mạ cầu khi thối lui đến phía sau hắn ở ngoài, từ đầu đến cuối đều chưa từng rời xa qua hắn. Nhưng mà những này thân vệ thực lực cũng không mạnh, so ra kém kia ba vị ít xanh lá, đối phong vũ trên cơ bản không đủ để thành bao nhiêu uy hiếp, hơn nữa lúc trước giúp đỡ ít đỏ ngăn cản xung tới thời điểm cũng đã bị thương, động tác cũng không linh hoạt. Phong vũ mở vê đút nguyên mẫu linh hoạt tại dị tộc chính giữa xuyên qua, song đao thỉnh thoảng vung dậy, chém giết lần lượt từng bị thương dị tộc. Mắt thấy đám thân vệ ngăn không được phong vũ bộ pháp, ít đỏ rốt cục làm ra một cái cử động kinh người, chạy trốn. Đây là trên chiến trường xuất hiện thứ nhất đào binh. Liền phong vũ đều cảm thấy có chút khó tin, không khỏi âm thầm hoài nghi đối phương đang đùa âm như quỷ cái gì. Nhưng hắn cũng không thể tùy ý ít đỏ kéo dài khoảng cách, muốn biết rõ đây là một cái có đủ viễn trình phạm vi lực sát thương phần tử nguy hiểm, nhất định phải ưu tiên thanh trừ. Vì vậy hắn tăng tốc bỏ qua bên người dị tộc thân vệ, hướng ít đỏ đuổi tới. Dị tộc tốc độ bay so sánh với mô bạch sổ đi ở cũng không có ưu thế, so với bình thường tiểu sản xuất hàng loạt mô bạch sổ đi ở chậm hơn một chút. Đây cũng là dựa vào cánh phi hành loại vật một cái bệnh chung, so với dựa vào cửa phun vẹt tỏ phi hành mô bạch sổ đi ở tại trên tốc độ yếu một ít, nhưng tại trong bầu khí quyển phi hành tính linh hoạt trên mạnh hơn chút ít. Mắt thấy phong vũ đuổi theo hướng ít đỏ, dị tộc đám thân vệ cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ đuổi theo ở phía sau khẩn cản mạ cản. Mà ở trong quá trình này, đế tử phía trên mô bạch sổ đi ở bắn trụm lại tiêu diệt không ít dị tộc. Khắp trong không vực chỉ còn lại có thưa thất mười mấy chiến sĩ dị tộc, còn đang khổ cực trèo trống. Mà ba tên ít xanh lá rốt cục quả bất địch chúng, mang theo một thân vết đao, rên rỉ mất đi, hướng mặt đất rơi xuống. Đến nơi này phân thượng, một trận chiến này cơ bản đã không huyền niệm chút nào đáng nói. Thì nhìn ít đỏ là hay không còn có cái gì ẩn giấu thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng mà cũng không có. Phong vũ rất nhanh ép tới gần ít đỏ, hơn nữa ở cách đối phương chỉ vẹn vẹn có xa mấy chục mét thời điểm quả quyết phát động kích thích xung, chớp mắt đi vào sau lưng, song đao đều xuất hiện, đâm vào đối thủ phía sau lưng. Bị song đao đâm đâm thủng thân thể, dị tộc ít đỏ không giúp gào thét, phát ra các phi công nghe không hiểu thanh âm. Nhưng theo sau phong vũ hướng ngang kéo động song đao, hắn bị gắng gượng cắt thành hai đoạn. Từ đầu tới đuôi không có làm ra hữu hiệu phản kháng. Bởi vậy có thể thấy được ít đỏ căn bản chính là loại thuần túy kiểu tầm xa dị tộc, một khi bị cận thân liền đã mất đi uy hiếp. Tại sau này trong tác chiến, chỉ cần thêm chút lưu ý, liền có thể hữu hiệu tiến hành nhằm vào. Quét sạch nên chiến sĩ dị tộc. Lúc này mặt đất trong bộ lạc nhức đầu khoảng còn có mấy mười tên khuyết thiếu chiến lực người già yếu. Nhưng tại kế hoạch trong đó, Mô Bách Sô Đi ở cũng không định hoàn toàn thả vào bề mặt đất tiến hành quét sạch tác chiến. Vì vậy Phong Vũ và hai chi trung đội cơ động đình chỉ hạ lạc, lơ lửng tại cách xa mặt đất nhưng có mười mấy cây số xa trên bầu trời. Một chiếc một mực ở vào hàng ngũ hậu phương mở tờ tại đội hưu dưới sự hỗ trợ từ phía sau lưng gỡ xuống đeo lên một miếng hình ống đồng bom, mở miệng bảo hiểm sau đó mà bỏ ra. Này là một miếng đạn nhiệt áp, đối phá hoại môi trường rất nhỏ, nhưng đối sinh vật hiệu quả sát thương cực kỳ rõ rệt, là loài người phát triển hành tinh sống được khi để mà tiêu diệt địa phương nguyên sinh giống loài thường xài hiệu suất cao vũ khí. Khi có chứa tự động tâm đích đạn nhiệt áp chuẩn xác rơi vào bộ lạc dị tộc về sau, bộ tộc này từ đây trở thành tân kinh lịch sử. Mặt đất chung quanh hai cây số bên trong đã từng sinh cơ bừng bừng tất cả, hôm nay biến thành đất khô cằn một phiến. Lại vứt bỏ một cỗ máy dò xét phụ trách theo dõi giám sát mặt đất tình huống sau đó, bộ đội cơ động bắt đầu trở về nơi xuất phát. Một trận chiến này trừ ra ít đỏ tợ lạt mạ cầu làm cho người ta ứng phó không đề phòng bên ngoài, toàn bộ quá trình vẫn tương đối vững vàng, cơ bản tại quân đội New Asia mong muốn phạm vi. Mà bây giờ, việc cấp bách là đem 43 chiếc mất đi động lực mô bạch sổ đi ở mang về trong không gian, mới có thể đối trận đầu chiến quả làm ra một ước định khách quan. Thoát ly tầng khí quyển cần có tốc độ vũ trụ cấp 1 đối với mô bạch sổ đi ở tới nói từ trước đến nay đều không là vấn đề. Chỉ là vì tăng nhanh tiến độ, tránh cho không cần thiết biến số, hạm đội hay là đưa lên một cái chiếc cỡ nhỏ vận chuyển thuyền, vì bọn họ đưa tới bạn bạc thức hỏa tiễn trợ đầy khí. Trở lại trên kỳ hạm, Phong Vũ trước tiên chạy về cầu tàu. Một trận chiến này hắn không có phí khí lực gì, dị tộc ít đỏ tuy rằng viễn trình phạm vi công kích lợi hại, nhưng cận thân cơ bản vô hại, hắn cảm giác được dùng chính mình trước mắt tinh lực và thể lực trạng thái, đánh tiếp hai trường cũng không thành vấn đề. Đây cũng là sau này tác chiến một cái trọng yếu số liệu tham khảo. Quan hệ đến giải quyết sinh vật dị tộc tiến độ vấn đề. Muốn biết rõ trên Tân Kinh Tinh có nhiều đến gần nghìn cái bộ lạc, nếu như mỗi ngày chỉ giải quyết một cái mà nói, coi như đối phương ngốc chờ ngồi chờ chết, nếu muốn xử lý xong cũng phải hoa hơn 2 năm thời gian. Nhưng nếu là mỗi ngày có thể giải quyết 3 cái trở lên bộ lạc, như vậy tiến độ đem rút ngắn đến trong vòng 1 năm, ý nghĩa trọng đại. Đi vào cầu tàu sau đó, một trận chiến này báo cáo tổn thương cũng đi ra. kia 43 chiếc bị điện xà đánh trúng mô bét sô đi ở đều không ngoại lệ mà bị phá hư hệ thống điều khiển, trong khoang điều khiển một chút dụng cụ toàn bộ báo hỏng, mặt khác phần cứng ngược lại là không có tổn thương, chỉ cần chữa trị hệ thống điều khiển liền có thể một lần nữa đưa vào chiến đấu. Bởi vì đi theo vận chuyển tàu tiếp tế quá nhiều, mô bét sô đi ở phụ tùng thay thế chuẩn bị sung túc, phương diện duy tu không thành vấn đề. Lúc này đây ngay cả phong vũ mở vê đút nguyên mẫu đều chuẩn bị suốt 4 chiếc nhiều, có thể nói xưa nay chưa từng có, ngay cả phi công át đều chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Còn nhân viên phương diện, trừ ra một danh thể chất yếu hơn phi công bởi vì điện giật cơn sốc chí tử, những người khác đều chỉ là bị bất đồng trình độ hồ quang điện tổn thương, tại trong máng dinh dưỡng ngâm 2 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Như thế tính toán ra, một trận chiến này xem như đại hoạch toàn thắng. Phan Khắc thiếu tướng lại có lực lượng, xoa tay mà chờ quân cơ động mặt khác 3 cái biên đội đến liền muốn đại triển quyền cước. Hạm đội bọn quan binh cũng là vui mừng khôn xiết, xem tân kinh tinh làm quân cơ động dễ như trở bàn tay một khối thịt mỡ to. Đã có kinh nghiệm một trận này, bộ tham mưu làm đại đội cơ động một lần nữa chế định tác chiến phương lược. Sau này đem dùng phong vũ mang theo một chi hoàn toàn do điều khiển mở vê đút phi công ưu tú tạo thành đột kích tiểu đội, ưu tiên đối dị tộc ít đỏ tiến hành chém đầu, sau đó lại chậm rãi thu thập những kia uy hiếp không lớn dị tộc bình thường, để tránh cho lần nữa bị sát thương quy mô lớn. Đồng thời mô bét sô đi ở hàng ngũ cũng bị điều chỉnh làm rời rạc chỗ đứng, mặc dù bị đối phương tợ lạt mạ cầu phạm vi công kích, cũng có thể hạn độ lớn nhất mà giảm xuống số lượng bị đánh trúng. Hơn nữa bộ hậu cần bắt đầu vì tất cả khoang điều khiển của mô bét sô đi ở thoa lên tầng ngắt điện, để bảo vệ trong khoang thuyền dụng cụ cùng phi công không bị điện xà tấn công tổn thương. Đi vào tinh vực Tân Kinh ngày thứ 3, biên đội 3 và 5 cũng đúng hạn đến. Bộ chỉ huy một phương diện an bài này hai chi biên đội các phi công quan sát đầu đứng video thu hình lại, một phương diện cũng bắt đầu bắt tay cải tạo bọn họ cô máy, bao trùm tầng ngắt điện. Đã làm xong chuẩn bị vẹn toàn sau đó, chiến dịch Tân Kinh chính thức khai hỏa. Đại đội cơ động một phân thành hai, đồng thời tấn công lân cận hai nơi mục tiêu, dùng tăng nhanh giải quyết tiến độ. Trung đội 1 và 2 tự nhiên vẫn là do phong vũ tòa chấn, mà đổi thành bên ngoài hai chi trung đội thì do quân cơ động tân tấn một gã khác phi công chuẩn át dẫn đầu. Như vậy phi công chuẩn át gọi là Trịnh Trọng, quân hàm thiếu tá, thuộc về biên đội 3, kỵ trung đội cơ động 3 trung đội trưởng. Tuy rằng thoan thăng tốc độ không có phong vũ nhanh như vậy, nhưng là lúc trước biên đội 3 thi hành nhiệm vụ tác chiến trong tích lũy thật nhiều số đánh rơi, tấn chức chuẩn át hàng ngũ. Nếu như tân kinh tinh sinh vật dị tộc chiến lực không tính quá mạnh, do hắn đến phụ trách song tuyến tác chiến một chỗ khác chiến trường, có thể nói lại không quá thích hợp. Quyền 8, hành tinh chinh phục giả chương 5, không thể khinh thường. Chiến đấu kế tiếp trở nên vô cùng dễ dàng, dị tộc ít đỏ đang bị đặc biệt nhằm vào sau đó, đã không có trận đầu lúc uy hiếp. Mặc dù cá biệt bộ lạc đồng thời xuất hiện hai gã ít đỏ, cũng đều tại quân cơ động trong dự liệu, chỉ cần phân ra một bộ phận hỏa lực tiến hành kiểm chế, có thể làm cho đối phương thả không xuất ra tợ lạt mạ cầu như vậy phạm vi viễn trình sát thương. Coi như ngẫu nhiên bị dị tộc ít đỏ thành công phát ra một lần đơn thể điện xà tấn công, bị đánh trúng cô máy bởi vì đã có khoang điều khiển tầng ngắt điện bảo vệ, cứ việc cô máy mạch hệ thống điều khiển vẫn sẽ xuất hiện trục trặc trình độ nhất định, nhưng ít nhất bên trong phi công đã không còn uy hiếp tính mạng. Chiến sự cứ như vậy rằng co suốt một tuần, hai tuyến tác chiến đại đội cơ động mỗi ngày tất cả xuất động 2 lần, giải quyết 28 cái bộ lạc dị tộc. Nếu như có thể một mực bảo trì như vậy tiến độ, chỉ cần có cái thời gian nửa năm, có thể nắm xuống Tân Kinh Tinh. Chỉ là thế sự không có khả năng chung quy như vậy trôi chảy, trận đầu đánh bại tới rất nhanh, rất thảm. Ngày đầu tiên của tuần thứ 2, phân đội 2 xuất hiện tổn thất nặng nề. Trung đội cơ động 3 và 4 giảm người siêu quá nửa, nhân viên còn lại cũng đều ở vào sĩ khí đê mê chán trường trạng thái, không có nửa tháng trở lên nghỉ ngơi chỉnh đốn và tâm lý điều thích, rất khó khôi phục lại bình thường chiến lược. Chuyện này còn phải theo phi công chuẩn át Trịnh Trọng thiếu tá nói lên. Trịnh Trọng thiếu tá người này tuyệt không như tên của hắn như vậy ổn trọng, ngược lại có vẻ hơi lô mãng. Tại biên đội 3 và 5 gia nhập hàng ngũ chiến đấu sau đó, trên kỳ hạm có qua một lần cao cấp hội nghị sĩ quan, hắn làm quân cơ động danh thứ 2 phi công chuẩn át, cũng đã lấy được tư cách tham gia. Tại trên hội nghị này, Phong Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Trịnh Trọng. Vị thiếu tá này một mực dùng một loại có chứa dày đặc khiêu khích ý vị ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ đối với hắn có rất nhiều bất mãn. Nhưng mà này cũng hợp tình hợp lý. Tại trong mắt phi công, Phong Vũ chính là cao cao tại thượng đại đội trưởng, phi công chuẩn át, song chạm danh xưng tiểu mãn quan người đoạt được. Trên lệch cực lớn khiến cho bọn họ không sinh ra lòng ganh tị, trong lòng chỉ có kính ngưỡng và sùng bái. Mà đối với Trịnh Trọng tới nói, đều là phi công chuẩn át chính hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Hắn thấy, Phong Vũ cái gọi là chạm hạm nhưng mà là vận khí tốt mà thôi, đối một chiếc còn chưa xuất cảng không cách nào sử dụng pháo trinh chiến hạm ra tay, chỉ cần không phải quá đần phi công chuẩn át, đều có thể đắc thủ. Chỉ là hắn không để ý đến một sự kiện, Phong Vũ hoàn thành trạm hạm thời điểm, còn không phải phi công chuẩn ác, còn chưa có được mở vê đút nguyên mẫu, mà là điều khiển một chiếc phi công ưu tú dùng MAII. Còn chẳng thành, Trịnh Trọng cũng ở đây quảng cáo gọi nhập ngũ trông thấy được những kia đoạn tích hình ảnh. Nhưng mà mọi người đều biết, quảng cáo loại vật này đều là mang có chỗ vô ích. Quân bộ vì hiển lộ rõ ràng phi công tư thế oai hùng và phong thái, bỏ đi Phong Vũ trong chiến đấu tương đối chật vật bộ phận hình ảnh, chỉ đoạn tích này chút ít bẻ gãy nghiền nát, phấn khởi lòng người bộ phận, làm cho người ta thoạt nhìn cảm giác mở vê đút nguyên mâu đánh đầu thằng đó, một đường hát vang tiến mạnh. Mà hình ảnh như vậy đến Trịnh Trọng loại này người chuyên nghiệp trong mắt chính là một loại khác hương vị, hắn nhìn thấy chính là Phong Vũ lấy mạnh hiếp yếu, thấy là một cuộc không có gì khó khuyết thiếu khiêu chiến không đối xứng chiến đấu. Cho nên hắn sinh ra Phong Vũ chỉ đến thế mà thôi hảo giác, cho là mình đồng dạng có thể đơn giản đạt thành đối phương đạt được vinh quang, chỉ là khuyết thiếu cơ hội mà thôi. Bởi vì loại tâm tính này, hắn đối với có thể đem đại đội cơ động một phân thành hai tiến hành hai tuyến tác chiến an bài tỏ vẻ hoan nghênh, cho rằng đây là hắn bày ra năng lực bản thân cùng Phong Vũ phân cao thấp cơ hội thật tốt. Còn có cái gì có thể so sánh tại chiến tích trên áp đảo đại đội trưởng càng có thể nói rõ vấn đề hay sao? Tự nhiên cũng là có, nói thí dụ như solo. Tại sau đó, hắn liền tìm tới Phong Vũ, đưa ra đến trên máy mô phỏng đánh một trận yêu cầu. Phong Vũ vốn cũng không bài xích cùng các phi công tiến hành đối kháng mô phỏng, bởi vì này dạng sẽ để cho hắn tiếp xúc muôn hình muôn vẻ đối thủ, có trợ giúp tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Nhưng hắn là một cái thật tin tưởng cảm giác người, khi thấy Trịnh Trọng tấm kia ngạo mạn sắc mặt khi, trong đáy lòng liền không tự chủ được đối với người này sinh ra cảm giác chán ghét. Dù là đối phương đúng là trong hạm đội thực lực cùng mình gần gũi nhất một vị, tới tiến hành đối kháng mô phỏng đối Phong Vũ xác thực có trợ giúp không nhỏ, hắn vẫn cự tuyệt Trịnh Trọng. Phong Vũ là thủ trưởng, bất kể quân hàm, vinh dự hay là chiến tích đều ổn áp Trịnh Trọng một đầu, điều này làm cho trung đội ba vị thiếu tá này trung đội trưởng cảm thấy phi thường nghẹn quất. Hắn không có quyền lực cưỡng chế thủ trưởng cùng mình đánh một trận, nhất là Phong Vũ rất ác liệt mà dùng một câu ta không rảnh đến qua loa tắc trách hắn. Trịnh Trọng phẫn nộ phải nghĩ muốn đánh người, nhưng tại trên kỳ hạm lại không dám làm càn. Đành phải tại phản hồi cho ở mình gạt 20 hạm sau, tìm một giúp đỡ phi công ưu tú, lần lượt từng cái hành hạ trôi qua. Dưới tay trên người tìm về cảm giác thỏa mãn sau đó, mới khiến cho hắn thoáng thở bình thường lựa giận. Cũng âm thầm hạ quyết tâm muốn ở trên thực chiến lấy được gáp đảo Phong Vũ thành tích. Tại trong chiến đấu tuần thứ nhất ấy ư, Trịnh Trọng còn có điều thu liễm. Một mặt là hắn mình quả thật còn không có thích hướng tác chiến nhảy dù thời điểm trọng lực quá nhiều, yêu cầu thời gian nhất định. Một phương diện khác thì là vì Phong Vũ trận đầu xuất hiện qua chiến tổn, để hắn cảm giác mình làm gì chắc đó, biểu hiện được so Phong Vũ tốt là được. Nhưng trải qua chiến đấu sau một tuần, hắn đã hoàn toàn thích ứng tác chiến nhẹ dù, hơn nữa cùng Phong Vũ thứ nhất phân đội tương xứng, Trịnh Trọng liền có chút không an phận rồi, hy vọng tự có càng thêm mắt sáng biểu hiện. Vì vậy hắn nhìn chằm chằm vào một cái sinh vật dị tộc đại bộ lạc. Đây là một cái có được hơn 200 nhân khẩu bộ lạc, khống chế được tân kinh bề mặt đất tương đối lớn một khối khu vực. Căn cứ phía trước phân tích số liệu, kích thước như vậy bộ lạc có lẽ có được 3 tên ít đỏ và 10 tên trở lên ít xanh lá. Dùng đại đội cơ động phân đội 2 thực lực đến xem, chỉ có thể coi là hơi chiếm thượng phong. Ổn thỏa một chút cách làm, hẳn là tập hợp 3 nhánh trung đội đến tiến công, cái này phải chờ tới quân cơ động biên đội 4 đến tinh vực Tân Kinh, binh lực càng thêm đầy đủ thời điểm mới đến nổ căn này xương cứng. Nhưng Trịnh Trọng lại cảm giác mình có thể làm được sao? Trên thực tế nếu như này bộ lạc có chỉ là trên số liệu kia phần thực lực, dùng phân đội 2 binh lực, hơi chút cẩn thận tuyệt không là không thể nắm xuống. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Theo thống kê xác suất học góc độ đến đối đãi sinh vật tiến hóa vấn đề, thật nhiều cá thể số đếm sẽ do lượng biến sinh ra chất biến. 100 người dị tộc bộ lạc nhỏ có thể sinh ra một tên ít đỏ, 150 người trung đẳng bộ lạc thì là 2 tên ít đỏ, đến 200 người đại bộ lạc, mới dị tộc tinh anh xuất hiện. Ít trắng. Đây là phân đội 2 tàn binh bại tướng đám mang về mới tình báo. Trong bộ lạc này có một danh ngực có vẻ ít trắng cường lực chiến sĩ. Đơn thuần thực lực cá thể, ít trắng cùng phi công chuẩn át Trịnh Trọng tương đương, tại không có ngoại lực quấy nhiều dưới tình huống, Trịnh Trọng tới chiến ngang sức ngang tài. Nhưng kia chỉ là không có ngoại lực quấy nhiều tình huống, mà ở này phức tạp đa biến trên chiến trường, nhân tố quấy nhiều là nhiều vô cùng, ví dụ như ít đỏ điện xả tấn công. Tại Trịnh Trọng cùng dị tộc ít trắng trong chiến đấu, khuyết thiếu ưu thế binh lực phân đội 2 xuất hiện sai lầm. Một danh ít đỏ tại thân vệ dưới sự che chở đã lấy được ngắn ngủi cơ hội, thành công đối Trịnh Trọng làm đánh lén. Vốn có Trịnh Trọng cho rằng ít đỏ sẽ không đối với hắn và ít trắng rằng có chiến đoàn phát động điện xà tấn công, bởi vì này sẽ ngộ thương người mình. Không nghĩ tới ít đỏ hay là làm như vậy. Điện xà xác thực đã ngộ thương dị tộc ít trắng, hiệu ứng dây chuyền hồ quang điện đưa hắn và Trịnh Trọng đồng thời đánh trúng. nhưng ngoài dự đoán của mọi người, ít trắng thân thể điện tích kháng tính dị thường cứng cỏi, chỉ là hơi chút tê dại thoáng cái liền khôi phục sức chiến đấu. Trái lại Trịnh Trọng, hắn mở vê đút nguyên mẫu màu tím nhưng bởi vì mạch hệ thống điều khiển trục trặc mà mất đi chiến đấu lực, tại chỗ bị ít trắng đánh rơi. Trịnh Trọng bỏ mình. Phân đội hai trận cước đại loạn, chịu khổ trọng thương. Thân kinh tinh dị tộc thực lực không thể khinh thường. Quyền 8, hành tinh chinh phục giả chương 6, tình thế bức bách. Phân đội hai tổn thất khiến cho quân cơ động đã định bố trí chiến lược bị triệt để đánh loạn, cho dù là khoan thai đến chậm quân cơ động biên đội 4 gia nhập, khuyết thiếu chuẩn át cấp bậc cường giả lĩnh đội, phân đội hai cũng là thùng rông kêu to, không cách nào hành động một mình. Có người có thể sẽ có nghi vấn, vì cái gì quân cơ động không thể trực tiếp theo ngoài không gian thả dù đạn nhiệt áp oanh tạc bộ lạc dị tộc. Phan Khắc cũng không đốc, nếu có đơn giản như vậy biện pháp, hắn lại cớ sao mà không làm. Trên thực tế từ lúc khai chiến mới bắt đầu, hắn đã làm như vậy nếm thử, kết quả dị tộc chỉ là phái ra hai gã đảm nhiệm lính tuần tra chức trách chiến sĩ thông thường đến đây không chung chặn đường. Đạn nhiệt áp chỉ có tại gần mặt đất 500 mét tầng trời thấp nổ tung, mới có thể uy hiếp được toàn bộ bộ lạc. Kể từ đó, coi như đạn nhiệt áp bị bọn hắn ở giữa trời cao dẫn nổ chết thì ra là kia hai cái dị tộc lính tuần tra. Đối mặt trên tân kinh tinh trăm ngàn dị tộc, quân cơ động cũng không có nhiều như vậy đạn nhiệt áp có thể dùng. Vẫn phải là dựa vào Mô Bê Sô Đi ở đi đầu giải quyết chiến lược đối phương, lại dùng đạn nhiệt áp thanh trừ còn sót lại người già yếu. Hơn nữa càng chết người còn không chỉ như thế, dị tộc tuy rằng hay là bộ lạc nguyên thủy, nhưng giữa lẫn nhau vẫn tồn tại kết giao trao đổi. Nếu như một lần tấn công không có lấy được hữu hiệu đả kích hủy diệt, để đến bộ tộc người sống sót có thể đào thoát, đem ngoài hành tinh người xâm nhập tin tức truyền bá ra, thúc đẩy dị tộc đại đoàn kết, chỉ dựa vào quân cơ động này một ít sức mạnh, đó là tuyệt không chiến thắng khả năng. Dựa trên nguyên nhân này, tại phân đội 2 chiến bại sau đó, thông qua vệ tinh quỹ đạo thấp mật thiết giám thị có được dị tộc ít trắng chỗ ở bộ lạc, Phan Khắc thiếu tướng phát hiện này bộ lạc hướng ra phía ngoài phái ra ít nhất 4 nhánh dị tộc tiểu đội, phương hướng tiến lên đúng là gần tới những bộ lạc khác. Vì vậy Phan Khắc thiếu tướng lập tức mở hội nghị tác chiến khẩn cấp, hội nghị vai chính vẫn là Phong Vũ. Nhìn video chiến đấu sau đó, ngươi có lòng tin hay không tiêu diệt ít trắng kia? Hơn nữa động tác phải nhanh. Phan Khắc thiếu tướng nghiêm túc hỏi. Phong Vũ gật gật đầu, ta có thể đánh thắng hắn, nhưng những người khác nhất định phải kiềm chế tốt ba cái kia ít đỏ. Đồng thời phải có hai chiếc MV đút tùy thời chuẩn bị cứu viện. Đoán chừng ta làm rơi tên kia sau đó, cũng chạy không thoát đối phương điện xả tấn công. Nếu như là dạng này không có vấn đề. Phan Khắc thiếu tướng hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, trung đội cơ động 3 biên chế tạm thời hủy bỏ, còn sót lại quân số nhập vào trung đội 5, thống nhất do ngươi chỉ huy. Lần này ba cái trung đội đi ra chiến. Chúng ta vẫn như cũ có được trên quân số ưu thế. Đồng thời ta sẽ phân ra 4 nhánh tiểu đội cơ động đuổi theo giết dị tộc tiểu đội cầu viện, một người sống cũng không thể chạy thoát. Thời gian cấp bách, hội nghị phi thường ngắn gọn, không sai biệt lắm chỉ là họp hội ý an bài hoàn tất sau đó, đại đội cơ động lần nữa xuất phát. Đây cũng là hôm nay lần thứ 3 xuất chiến, lúc này dị tộc ít trắng trô ở bộ lạc đã tiến vào ban đêm thời gian, hai bên đem tiến hành lần thứ nhất hành tinh đánh đêm. Mô Bê Sô Đi ở có được nhìn đêm thiết bị ảnh hưởng không lớn. Đây là sẽ ảnh hưởng bắn phá tầm xa độ chính xác. Chỉ là không biết dị tộc bên kia làm sao, chiến lực sẽ hay không bị trên diện rộng suy yếu. Phân đội một các phi công có chút mỏi mệt, không thể không mượn nhờ chất kích thích nâng cao tinh thần. Mà phân đội hai sĩ khí đê mê, mặc dù chất kích thích cũng không cách nào cải biến sự thật này, chỉ để cho bọn họ chạm xếp sau đảm nhiệm kiểm chế hỏa lực. Ngược lại là Phong Vũ trạng thái vẫn như cũ hài lòng, cái đó và đầu óc của hắn có thể tả hữu khai cung không một chút quan hệ. Phong Vũ trạng thái được. Đối tất cả mọi người đều là một loại ủng hộ. Đang mất đi Trịnh Trọng sau đó, hắn chính là quân cơ động cận tồn phi công chuẩn át. Cũng may mắn hắn trong quân đội uy vọng rất cao, đủ để triệt tiêu rơi Trịnh Trọng bỏ mình mang tới ảnh hưởng tiêu cực. Mọi người vẫn như cũ đối trận chiến này ôm lấy tin tưởng cực đại. Hậu cần đám lính chỉnh bị cũng tăng giờ làm việc mà vì tất cả Mô Bê Sô Đi ở một lần nữa bôi lộn cờ di độ tầng. Rất nhanh tất cả liền chuẩn bị ổn thỏa, đại đội cơ động lần nữa tiến hành tác chiến thả dù. Tân kinh tinh ban đêm dị thường u ám, không có văn minh công nghiệp hành tinh này tự nhiên không có lớn đều biết loại đó quang ô nhiễm, ban đêm đen kịt một màu. Chỉ có vệ tinh quỹ đạo thấp có thể bị bắt được mặt đất bộ lạc dị tộc đốt từng đống đống lửa. Đại đội cơ động lại là cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ dựa vào vệ tinh phụ trợ định vị tiến hành không vận. Có một khắc như vậy, mọi người cho rằng có thể đánh một trận thần không biết quỷ không hay kỳ tập, thẳng đến tầng trời thấp trực tiếp thả dù đạn nhiệt áp, không uổng phí người nào nắm xuống một trận. Nhưng sự thật chứng minh đây là một loại hy vọng xa vời, dị tộc có được cường hãn năng lực nhìn ban đêm, căn bản không chịu thời tiết ảnh hưởng. Nếu như không phải vệ tinh phát hiện đối phương động thái, đại đội cơ động các phi công căn bản cũng không biết đối phương đã có bay lên chiến. Cũng may mắn đây là một viên nguyên thủy hành tinh, không có hạt e giờ giải, đại đội cơ động có thể trực tiếp tiếp thu vệ tinh gửi tới tín hiệu điện tử, cuối cùng không có hỏng việc. Phong Vũ nhìn xem màn điều khiển chính đen kịt một màu hình ảnh, tựa như cảm biến đều hư mất, gì đó cũng nhìn không thấy. Bề mặt hành tinh tựa như một tấm cắn người khác ngục lớn, định dùng hắc ám nuốt không đến từ vũ trụ những người xâm lược. Thông qua vệ tinh truyền thâu số liệu biểu hiện, dị tộc ít trắng bộ lạc nền chiến bộ đội đã tại trong quá trình bay hoàn thành bố trận, ngay ngắn trật tự mà tất cả liền kỳ vị. Phong Vũ thấy thế nhíu mày, tranh thủ thời gian tuyên bố một cái phát thanh, tất cả đơn vị, đèn sáng. Vì vậy, mô bê sổ đi ở đầu lắp đặt đèn pha toàn bộ sáng lên, tại trong tầng khí quyển lôi ra từng đạo màu ngà cột sáng, trực chỉ đất đai dưới chân. Còn chưa đủ. Phong Vũ trong lòng mơ hồ có chút bất an, tuy rằng vệ tinh có thể trợ giúp giám sát dị tộc nên chiến bộ đội động thái, thế nhưng dù sao không phải là thông qua ánh mắt của mình thấy. Bết bát hơn chính là, dị tộc cá thể ở giữa hình thể sai biệt phi thường nhỏ, vệ tinh không cách nào chuẩn xác phân biệt. Bởi như vậy, các phi công làm sao phán đoán cái nào là ít đỏ, cái nào là ít trắng. Muốn chết. Phong Vũ lập tức đem tình huống này cáo chi kỳ hạm bộ chỉ huy. Nếu như vấn đề không chiếm được giải quyết, một trận căn bản không cách nào đánh, ba cái ít đỏ cũng đủ để diệt đoàn đại đội cơ động. Toàn thể đình chỉ hạ thấp, tại chỗ chờ lệnh. Phan Khắc thiếu tướng truyền đến chỉ thị mới nhất. Treo ngừng trên không trung, Phong Vũ rầu rĩ nhìn dưới mặt đất. Nếu như không phải cấp bách, một trận có lẽ chờ đợi Hừng Đông đánh tiếp, nhưng bây giờ là đâm lao phải theo lao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, căn cứ vệ tinh cung cấp số liệu biểu hiện, dị tộc bộ đội còn đang bay nhanh bay lên, cự ly đại đội cơ động càng ngày càng gần. Theo tốc độ hiện tại của đối phương để phán đoán, còn có 5 phút đồng hồ, bọn hắn liền tiến vào ít đỏ tợ lạt mạ cầu phạm vi tấn công. Phong Vũ xin chỉ thị bộ chỉ huy sau đó, hạ lệnh để các phi công bay lên, dùng trì hoãn lượng quân tiếp chiến thời gian, chờ đợi bộ chỉ huy chỉ thị tiếp theo. Tân Kinh tinh chiến tranh xa so với trong tưởng tượng muốn khó khăn một chút, các chủng vấn đề tầng tầng lớp lớp, đại đội cơ động binh lực một mực tại giảm người, lại không chiếm được bổ sung. Tin tưởng hôm nay cũng không phải là thời điểm khó khăn nhất, sau này có lẽ còn sẽ có vấn đề mới xuất hiện. Chỉ là khai cung không quay đầu mũi tên, chiến tranh đã bắt đầu, nếu như không có kịp thời nắm chắc cơ hội, sớm làm tiêu diệt dị tộc sinh lực, đợi cho trung kỳ, dị tộc những bộ lạc khác phát hiện tình huống không đúng, sớm muộn sẽ tiến hành chỉnh hợp, đến lúc đó chiến cuộc chỉ càng khó. Gánh nặng đường xa. Quyển 8, Hành tinh chinh phục giả chương 7, đánh đêm ít trắng. Lại qua 5 phút đồng hồ, rốt cục đã có tin tức tốt. Bộ hậu cần chuẩn bị một chiếc vận chuyển thuyền, mang theo dùng ở chiến trường chiếu sáng tương quan thiết bị và vật tư. Chiếc này vận chuyển thuyền đem tại 10 phút sau đến, yêu cầu đại đội cơ động tại Tân Kinh tầng khí quyển tầng bình lưu mở đường một cái dự thiết chiến trường, làm song phương nơi quyết chiến. Đây coi như là một tin tức tốt, cứu vãn đại đội cơ động tràn đầy nguy cơ sĩ khí. Lúc trước một đường triệt thoái phía sau, để các phi công trong lòng đều mông thượng một tầng bóng ma, đều đối một trận tràn đầy bi quan tâm tình. Là Phong Vũ và hắn màu thủy lam mở vê đút nguyên mẫu một mực đứng sừng ở trận liệt phía trước nhất, dùng hắn kiên cố bóng lưng khích lệ mọi người, mới miễn cưỡng duy trì lấy mọi người hơi yếu tin tưởng. Lúc này vận chuyển thuyền đến đại đội cơ động phía trên không vực, lượng lớn dài hiệu quả pháo sáng bị quăng để xuống, chớp mắt chiếu sáng đang phiến thiên không, so với ban ngày cũng không có không kịp. Những này pháo sáng lơ lửng giữa không trung, có thể duy trì 5 phút đồng hồ chiếu sáng, đến lúc đó sẽ còn tiếp tục đưa lên. Đồng thời vận chuyển thuyền đèn pha công suất lớn cũng toàn bộ mở ra, theo hướng về phía dưới. Đã có như thế điều kiện chiếu sáng, đại đội cơ động có thể tinh tường trông thấy bên ngoài 1 km bay tới bộ đội dị tộc. Ba nhánh trung đội hỏa lực tầm xa lập tức chiếu theo trước đó bố trí, nhao nhao đã khóa định mục tiêu của mình. Phong Vũ và dị tộc ít trắng xung trận ngựa lên trước, lao ra riêng mình hàng ngũ, hướng đối phương bay đi. Ở trong thời đại vũ trụ này, một cuộc loại khác một con solo đang tại trình diễn. Bọn họ thắng bại quan hệ đến cuộc chiến đấu này sau cùng đi về phía. Lúc trước thông qua video thu hình lại, Phong Vũ đại khái hiểu qua ít trắng phong cách chiến đấu, chỉ là tại chính là giao thủ lúc trước, còn không cách nào phán đoán chính xác lực lượng của đối phương. Đừng nhìn này dị tộc ít trắng thân cao chỉ vẹn vẹn có 10 mét, so với mô bê sổ đi ở còn thấp một mảng lớn, nhưng lực lượng thân thể đủ để cùng mở vê đút nguyên mẫu cùng so sánh. Dị tộc thân thể trình độ cường hãn thật là khiến người lưu lơi, có thể cùng động lực hạt nhân khu động mô bê sổ đi ở chống lại. Phong Vũ trải qua ngắn ngủi sau khi giao thủ phát hiện, ít trắng sức mạnh cá thể thậm chí so với chính mình tọa giá hơi chút mạnh một chút, chỉ là bởi vì ở vào phi hành trạng thái, dường như khó dùng phát lực, mới bị hạn chế ở tại và mô bê sổ đi ở tương đối trình độ. Có thể nghĩ, nếu như là tác chiến mặt đất, đối phương chân đạp kiên cố mặt đất, đoán chừng sẽ đối với mô bê sổ đi ở sinh ra áp chế sức mạnh. Dù vậy, ít trắng chân đao vung chém tốc đâm, mỗi một lần cùng mở vê đốt nguyên mẫu song đao giao kích, đều đem Phong Vũ bắn ra cự ly nhất định. Hơn nữa khớp sinh vật độ linh hoạt và tính bén nhạy vượt qua xa Mô Beso đi ở khớp máy có khả năng so, kỹ xuất đao tốc độ so với lúc trước tại tinh vực bờ hờ gặp phải phi công chuẩn át UA cờ tạ kẻ đạ nạ gà ngộ bù có nhanh hơn vài phần. Nếu như là đang cùng tạ kẻ đạ nạ gà ngỗ bù giao thủ lúc trước gặp được ít trắng, Phong Vũ chỉ sợ còn không thích ứng được nhịp độ tấn công. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước tử trận Trịnh Trọng thiếu tá cũng không phải đồ có kỳ danh, đúng là một tên lợi hại, thuộc về có được cường đại năng lực cách đấu kỹ thuật lưu phi công, mới có thể cùng ít trắng đấu cái tương xứng. Đáng tiếc kỹ thuật lưu chô thiếu sót cũng rõ ràng, khuyết thiếu cái nhìn đại cục chiến trường, chỉ mắt với mình chiến đấu, không giống như Phong Vũ tùy thời nhãn quan bốn đường, phòng bị bất kỳ khả năng phát sinh biến số. Đến lúc này, Phong Vũ khoảng thời gian này huấn luyện và hiệu quả năng cao liền đột hiện đi ra, dù tại sức mạnh, trên tốc độ đều đang ở hạ phong, lại như cũ có thể duy trì tại thế quân lực địch trạng thái, yên tĩnh chờ cơ hội tiến đến. Ít trắng cố nhiên là này bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ, nhưng Tân Kinh Tinh Nguyên Thủy địa phương không chỉ là khoa học kỹ thuật, cũng bao gồm thông tin thiếu thốn. Giữa người và người giao lưu sinh ra tiến bộ, bế tắc chỉ khiến người rút lui. Ở địa cầu thời đại cũ, loài người kỹ xảo chiến đấu tại lịch sử diễn biến trong bảy biện ra một cái ngọn núi hình dáng đường cong, hai đầu thấp chính giữa cao. Lúc ban đầu xã hội nguyên thủy, khuyết thiếu trao đổi lúc đầu con người dựa vào thân thể tiến hành chiến đấu, chỉ có cậy mạnh và tốc độ, mà khuyết thiếu kỹ xảo. Thẳng đến thời đại vũ khí lạnh trung kỳ, theo giao lưu văn hóa và chiến tranh duy trì liên tục, kỹ xảo chiến đấu cũng phát triển tới được đỉnh phong. Theo sau hay bởi vì máy móc phát triển văn minh, vũ khí lạnh dần dần rời khỏi vũ đài lịch sử, kỹ xảo chiến đấu mới từng bước một xuống dốc không phanh. Tân Kinh Tinh hiện trạng chính là nguyên thủy bộ tộc xã hội, hoang vắng trên mặt đất cũng không có quá nhiều chiến tranh, giao lưu văn hóa càng là ít đến thương cảm, dị tộc đám vẫn còn dựa vào tự thân cậy mạnh tiến hành chiến đấu giai đoạn, còn chưa ý thức được kỹ xảo đối với sức chiến đấu tăng lên. Ít trắng lực lượng và tốc độ tuy rằng kinh người, nhưng thủy chung chỉ đơn giản chém và đâm thẳng. Nếu như hắn có thể có tạ kẻ đạ nạ gà ngỗ bù như vậy một hai đòn sát thủ, đoán chừng Phong Vũ sớm được hắn đánh rơi. Phong Vũ ý thức được vấn đề của đối phương tại sau đó, rất muốn thử xem theo tạ kẻ đạ nạ gà ngỗ bù chỗ đó học trộm tới mấy chiêu, có lẽ đó chính là chí thắng cơ hội. Nhưng tuyệt mệnh trảm hiển nhiên không thích hợp dùng ở loại trường hợp này, lưỡng bại câu thương chiêu số rất có thể để hắn nuốt hận xa trường. Còn thăng long ít trảm, chiêu này cũng không thích hợp tại trọng lực hành tinh dưới sử dụng. Cao tốc xoay tròn sinh ra dê lực đủ để cho hắn giết chết chính mình, chỉ ở trong không gian dưới hoàn cảnh không trọng lực sử dụng. Mà sở tín lĩnh cốt áo nghĩa ở chỗ sức mạnh, nhất định phải có được so với đối phương càng cường đại hơn lực cánh tay mới có thể có hiệu quả, cái này hiển nhiên cũng không thích hợp mở vê đút nguyên mẫu. Kia cũng chỉ còn lại có tạ kẹ đạn nạ gà ngộ bù nhị đao lưu thức thứ nhất, hoàn sở tín. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Hoàn sở tỉn chiêu này dựa vào là khéo léo lực phá hoại thăng bằng thân thể đối thủ, nhất đối Phong Vũ khẩu vị. Nhưng chiêu này thì ra là gặp phải ánh sáng chết, dùng một lần liền mất linh rồi, hắn nhất định phải tìm cơ hội thích hợp nhất. Nhưng mà cơ hội này cũng không dễ chờ, ít trắng chiêu thức quá đơn giản, phản mà không có sơ hở. Cái này là đại xảo bất công, phản phát quy chân đạo lý, đương nhiên hắn còn chưa tới cảnh giới này, chỉ là một khối chưa điêu khắc ngọc thô. Nhưng còn câu có nói thì nói như vậy, thiên hạ võ công duy nhanh bất phá. Ít trắng ưu thế ngay tại ở nhanh, nhanh đến để Phong Vũ bắt không được cơ hội, chỉ mệt mỏi chống đỡ. Nhưng mà Phong Vũ cũng không phải là không có biện pháp, hắn có thể dùng kích thích xung chớp mắt buộc phát để tăng tốc độ, chỉ là hắn còn không có ý định dùng. Kích thích xung dùng một lần thiếu một lần, hơn nữa tăng lên 30% tốc độ còn chưa đủ để hắn đi khi đầy đủ ưu thế, cho nên hắn còn đang chờ cơ hội. 5 phút đồng hồ thời gian trong chớp mắt, trên chiến trường pháo sáng chậm rãi trở tối. Khi độ sáng hàng tới trình độ nhất định sau đó, bầu trời vận chuyển thuyền bắt đầu đưa lên nhóm thứ 2 pháo sáng, chớp mắt đem chiến trường độ sáng tăng gấp đôi. Mô Beso đi ở cảm biến quang học có thể tự hành điều chỉnh vòng sáng độ lớn, chớp mắt liền thích ứng loại này biến hóa độ sáng, hơn nữa trong khoang điều khiển màn điều khiển chính cũng có độ sáng hạn tối đa, sẽ không kích thích phi công con mắt. Mà sinh vật thì là dựa vào con ngươi điều tiết, tuy rằng là đạo lý giống nhau, nhưng lại vẫn sẽ bởi vì trong nháy mắt cường độ ánh sáng trở nên mạnh mẽ mà bị ảnh hưởng nhất định. Cái này là cơ hội. Phong Vũ có thể chứng kiến ít trắng con người chớp mắt co rụt lại, động tác cũng theo đó cứng lại. Tuy rằng đây chỉ là phát sinh ở không phải mấy giây bên trong sự tình, nhưng sớm đã làm tốt bình luận viên hắn vẫn bắt được cơ hội. Phát động kích thích xung, xạ bờ hợp kim đâm thẳng, liên lụy ít trắng bên phải chân đao, biến đâm làm vạn, chớp mắt đem thân thể đối phương mang lệ. Tại không có điểm chịu lực không trung, dù là lực lượng thân thể mạnh hơn nữa, ít trắng thân thể hay là không thể tránh khỏi bị mang theo bốn éo qua 45 độ, bên trái chân đao bị chắn thân thể khác một bên. Phong Vũ đao quang hạt đâm ra, xuyên thẳng ít trắng bên hông. Đến lúc này, Phong Vũ đột nhiên ý thức được vấn đề tiếp, tân kinh tinh sinh vật dị tộc không phải nhân loại, bọn hắn có được 4 cái tay, còn có sau lưng cánh vỏ. Quả nhiên, ít trắng nhanh chóng làm ra phản ứng, tay phải sau vùng, cánh vỏ trước ngăn cản, gắng gượng phá giải bản sở tín sát chiêu. Quyền 8, hành tinh chinh phục giả chương 8, thiên phú chiến đấu. Phải thừa nhận, càng nguyên thủy đại biểu cho càng thuần túy. Tân kinh tinh nguyên thủy dị tộc đối với thân thể vận dụng tuyệt không phải con người có thể so sánh với, bọn hắn đối làm sao phát huy ưu thế thân thể mình có thiên phú kinh người. Sinh vật dị tộc đao chân có được sánh ngang xạ bờ hợp kim độ cứng và cường độ, khiến cho bọn họ không cần mặt khác chế tạo vũ khí. Thân thể cũng đủ mạnh mẽ, đầy đủ suy yếu vũ khí hạt và vũ khí động năng tấn công, khiến cho bọn hắn không cần vướng chân vướng tay tâm chán. Giờ khắc này, ít trắng dùng cánh tay phải của hắn và cánh vỏ đã ngăn được Phong Vũ sát chiêu, khiến cho tình thế lần thứ nhất trở nên gây bất lợi cho Phong Vũ lên. May mà dị tộc cánh tay không phải vậy đao chân cứng rắn như vậy, cuối cùng vẫn còn bị mở vê đút nguyên mâu đao quang hạt cho chặt đứt. Chỉ là bởi vì nhánh này cánh tay ngăn cản, ít trắng cánh vỏ cũng thành công đem đao quang hạt đẩy ra, hóa giải một lần công kích chí mạng. Phong Vũ biết rõ, chính mình cũng tìm không được nữa cơ hội lại dùng oan sở tìm một chiêu này, bởi vì dị tộc ít trắng kế tiếp mỗi một lần tấn công bắt đầu có lưu dư lực, này thì có biến chiêu chỗ trống, đoạn tuyệt Phong Vũ lại dùng một chiêu này cơ hội. Bết bát hơn sự tình còn đang phát sinh, ít trắng hiển nhiên cũng học xong oan sở tìm, suy cho cùng chiêu này quá đơn giản. Hắn bắt đầu máu trả răng, cầm chiêu này để đối phó Phong Vũ. Khá tốt Phong Vũ cũng không đốc. Hắn nếu như có thể sử dụng chiêu này đối phó tạ kẻ đạ nạ gà ngộ bù, tự nhiên cũng tiên đoán được đồng dạng có thể sẽ phát sinh trên người mình, nhờ vậy mới không có gặp ít trắng trả bài. Cục diện lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Phong Vũ nhìn xem ít trắng cụt tay càng không ngừng tuân ra dòng máu màu xanh lam, đây là hắn khắc một cơ hội, đánh tiêu hao chiến. Mô bè sổ đi ở lo động lực đối với một trận chiến đấu tới nói, cơ hội là vô hạn nguồn năng lượng, nhưng dị tộc huyết dịch nhưng là có hạn, thương thế sẽ càng không ngừng suy yếu ít trắng thể lực. Chỉ là quá trình này thật sự là khắp hơi dài một chút, lại là một cái 5 phút trôi qua, ít trắng như cũng là một bộ dáng mạnh như rồng như cọp, không hề giống mang thương chiến đấu, không khỏi có chút làm cho người ta nhục chí. Đến lúc này ba nhánh trung đội cơ động chiến quả ngược lại so Phong Vũ bên này solo phải tới rõ rệt, trong lúc bất chi bất giác đã đánh rơi non nửa chiến sĩ dị tộc, liền ít xanh lá cũng giết chết được mấy cái. Đồng thời phụ trách chặn đường mặt đất cầu viện 4 tiểu đội cũng đã đuổi theo kẻ địch. Những dị tộc kia đều là không quá am hiểu chiến đấu kẻ yếu, căn bản không phải một chi nguyên vẹn biên chế tiểu đội cơ động đối thủ, cục diện tốt. Nếu như thế cục đối phe mình có lợi, Phong Vũ cũng là không nóng nảy, dù sao hắn hoàn toàn thích hướng ít trắng nhịp độ tấn công. Vậy thì hao tổn chứ sao? Chỉ cần đem những dị tộc khác dọn dẹp xong, chỉ còn lại cái này ít trắng cũng lật không nổi sóng gió gì. Ít trắng đến lúc này cũng ý thức được thế yếu của mình, phong cách chiến đấu bắt đầu trở nên cuồng bạo, đều là chút ít lấy mạng đổi mạng ngon chiêu. Chỉ là sinh vật dị tộc hiển nhiên cũng không biết, mô bè sổ đi ở không là sinh mệnh thể, mà là một cỗ chiến đấu trăng giáp, thông thường thương thế cũng sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Phong Vũ trải qua phía trước nhập vi huấn luyện, hiểu được làm sao dùng ít nhất thương thế đem đổi lấy cơ hội phản kích. Nếu như đối phương buông bỏ phòng thủ một mặt tiến công, với hắn mà nói, này không phải là không cái đưa tới cửa cơ hội, huống chi dị tộc căn bản không hiểu mô bè sổ đi ở bộ vị yếu hại là nào. Đương nhiên, Phong Vũ cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Dị tộc vậy đối với đao chân sức tấn công tương đương mạnh mẽ. Lúc trước trịnh trọng chiến đấu thu hình lại biểu hiện, đao chân cắm vào mô bè sổ đi ở thể nội sau đó, tựa như hai thanh dao dọc giấy, hướng ngang vẽ một cái rồi, gắng gượng đem mở vê đút nguyên mâu chém thành hai đoạn. Phong Vũ tấn công vạn nhất không thể một kích chí mạng, ít trắng trước khi chết phản công đủ để đem hắn mang vào vực sâu tử vong. Phong Vũ cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Chiến đấu rất nhanh tiến vào cái thứ tư 5 phút đồng hồ, trên chiến trường dị tộc còn thừa không có mấy. Liền ít đỏ đều bị đánh chết một cái. Nếu như không phải ít trắng còn đang kiên trì, đoán chừng những dị tộc khác không sai biệt lắm đến quay đầu chạy trốn. Tân kinh tinh dị tộc trước mắt đều còn không biết trước mắt kẻ xâm lược có được đạn nhiệt áp như vậy vũ khí sát thương quy mô lớn, cho là bọn họ trốn về mặt đất sau đó còn có kéo nhau trở lại cơ hội. Trên mặt đất chiến đấu đã trước một bước kết thúc, 4 tiểu đội không tổn hao gì hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu trở về nơi xuất phát. Trong không gian, kỳ hạm gạt không không trong cầu tàu. Phan Khắc thiếu tướng đã trông thấy thắng lợi tại hướng quân cơ động vây tay. Hắn tin tưởng Phong Vũ thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc này, ít trắng sử xuất một cái làm người không tưởng tượng được chiêu thức, hoàn sở tỉnh biến chiêu, hai chi đao chân đồng thời vận khai mở vê đút nguyên mâu song đao. sau đó chỉ thấy hắn còn lại cánh tay trái vươn về trước, bóp một cái trụ mô bè sổ đi ở cổ của. Đồng thời trên đùi phải đá, hung hăng đá vào cỗ máy màu thủy lam hạ bộ. Ngồi ở trong khoang điều khiển Phong Vũ chỉ cảm thấy hàm răng nhức mỏi, chiêu này nếu dùng ở người trên người, đây tuyệt đối là chí thắng một kích, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đau. Đáng tiếc đây là một chiếc mô bè sổ đi ở, không cần hô hấp cũng không có trứng chim, hoàn toàn không đem ít trắng tấn công coi ra gì. Dị tộc thiên phú chiến đấu kinh người, tại không đến 20 phút trong quá trình chiến đấu không ngừng tiến bộ lấy. Đáng tiếc này cuối cùng là một cuộc không đối xứng chiến đấu, đối mặt bọn hắn hoàn toàn không biết văn minh cơ giới, dị tộc điểm ấy điểm tiến bộ hoàn toàn không dùng được, đây là một cái vượt thời đại chênh lệch. Có lẽ cho hắn thêm đám mấy ngàn năm đi tiến hóa, cuối cùng có một ngày bọn hắn sẽ hiểu những này, nhưng là bây giờ đã không có cơ hội, New Asia đối tinh vực tân kinh tình thế bắt buộc. Tuy rằng ít trắng tấn công không có tính thực chất hiệu quả, nhưng mà Phong Vũ vẫn là rất phối hợp, hắn cấp cho đối phương một cái đã đắc thủ ảo giác, sau đó lại bắt lấy ít trắng thư giãn cơ hội cho phép một kích chí mạng. Sinh trưởng tại văn minh nguyên thủy trong ít trắng đúng là vẫn còn quá đơn thuần, nhìn xem quận thành một đoàn mở vê đút nguyên mẫu, lầm dùng làm chiêu thức của mình đã có hiệu quả, chuẩn bị dùng đao chân cho hắn một kích cuối cùng. Khi hắn giơ cao lên bên phải đao chân, chuẩn bị chặt bỏ mô bè sổ đi ở đầu trở về cho rằng chiến lợi phẩm. Mở vê đút nguyên mẫu đã có động tác. Phong Vũ tắt đi đao quang hạt nguồn năng lượng, đem tay trái chỉ hướng ít trắng ngực. Dị tộc ngực hai đôi cánh tay ở giữa là chỗ yếu, thì ra là ít trắng kia giao lộ. Này lúc trước một tuần trong chiến đấu, Phong Vũ đã thông qua một lần lại một lần chiến đấu đã chứng minh điểm này. Không thể không nói, chất phát nguyên thủy sinh vật trí tuệ thái quá mức thực sự, đem vinh quang của bọn hắn đánh dấu ở tại chính mình yếu hại nhất bộ vị, tựa như một cái bia bắn nhắc nhở đối thủ hướng chỗ đó ra tay là được rồi. Giờ khắc này, Phong Vũ một lần nữa mở ra đao quang hạt nguồn năng lượng, trùng hạt theo quang ngốc ngốc trôi đao trong rối ra, đâm thẳng ít trắng ngực chỗ yếu. Loại này kỳ quái chiêu số ít trắng từ trước đến nay chưa thấy qua, tự nhiên cũng không cách nào đưa ra phán đoán chính xác và phản ứng, chỉ trơ mắt nhìn đao quang hạt cắm vào trái tim của mình. Hắn trợn tròn hai mắt mang theo mãnh liệt nghi hoặc và không cam lòng, vĩnh viễn đã mất đi tiêu cự. Ít trắng bỏ mình đại biểu cho trận chiến đấu này đi tới khâu cuối cùng, kế tiếp chỉ là thu thập đối phương còn sót lại lực lượng chống cự. Sau đó đem đạn nhiệt áp bỏ ra. Phong Vũ và hắn mở vê đút nguyên mẫu màu thủy lam từ đầu đến cuối đều là quân cơ động trụ cột chắc chắn, tuyệt không phải trịnh trọng như vậy mãng phu có thể thay thế. Quyền 8, hành tinh chinh phục giả chương 9, chật vật chiến cuộc. Giải quyết dị tộc ít trắng bộ lạc, quân cơ động đã tiến hành kỳ hạn 2 ngày nghỉ ngơi trình đốn, thuận tiện đối với kế tiếp bố trí đã tiến hành ước định cũng một lần nữa quy hoạch. Đại đội cơ động hợp binh một chỗ đối phó một bộ lạc hiển nhiên có chút đại tài tiểu dụng, sẽ để cho chiến cuộc quá kéo dài. Nhưng một phân thành hai mà nói, khuyết thiếu chiến lực cao cấp lãnh đạo phân đội 2, gặp được cường địch lại sẽ bị đánh bại, này là một đại vấn đề. Liên vấn đề này, Phan Khắc thiếu tướng tổ chức buổi biểu diễn dành riêng hội nghị đến đòi luận. Suy cho cùng thuật nghiệp có chuyên công, các cơ trưởng cũng không phải phương diện này người trong nghề, trong lúc nhất thời cũng không có có biện pháp gì tốt lắm. Cuối cùng vẫn còn Phong Vũ đưa ra một cái có thể được đề nghị, chọn một danh thực lực tiếp cận nhất chuẩn át phi công, để hắn điều khiển trịnh trọng máy dự phòng, tỏa chấn phân đội 2. Ta thấy được. Phan Khắc thiếu tướng vốn chính là cái có can đảm binh hành hiểm chiêu người, đối đề nghị này vạn phần đồng ý, như vậy, ngươi có gì tốt nhân tuyển? Nói đến nhân tuyển, Phong Vũ cũng có chút luống cuống, không thể không quay đầu nhìn xem dự hội mọi người, hy vọng có người đi ra để cập cái tên. Đến lúc này Lâm Thiến Thiến tiến lên một bước, trung đội cơ động 2 trung đội trưởng hoặc cờ thượng úy có thể đảm nhiệm, hắn cách chuẩn át cũng liền một bước ngắn. Hơn nữa ta biết hắn đối mở vê đút nguyên mẫu tương đối quen thuộc, bình thường đều có tại trên máy mô phỏng huấn luyện. Phan Khắc thiếu tướng nhìn những người khác, gặp không ai có dị nghị, liền gật gật đầu, vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Phong Vũ có chút hổ thẹn, treo đại đội cơ động đại đội trưởng chức vụ, hắn rõ ràng cũng không biết một tí gì bọn thủ hạ của mình. Nếu như không có Lâm Thiến Thiến vị phó con này, lúc này không biết nên có bao nhiêu lúng túng. Phan Khắc thiếu tướng ngược lại là không có đối với hắn bày tỏ qua bất mãn. Có lẽ tại quân cơ động tư lệnh đại nhân xem ra, một vị như là Phong Vũ dạng này có hy vọng trở thành quân cơ động vị thứ nhất phi công át người, nên có chính mình đặc lập độc hành phong cách, mà không phải bị công việc vặt sở khốn nhiễu. Chỉ là Phong Vũ rốt cục ý thức được chính mình phong bế nội tâm quá lâu, nhất định phải cải thiện. Cự ly chiến dịch V đút 1 đã sắp xỉ thời gian một năm, là thời điểm một lần nữa rộng mở nội tâm, coi như không muốn đưa vào quá nhiều cảm tình, nhưng ít ra cùng với đám thuộc hạ có càng nhiều giao lưu, mà không phải cao cao tại thượng mà chẳng quan tâm. Hội nghị vẫn còn tiếp tục, tham mưu trưởng từ Viễn Tinh bổ sung, chúng ta có thể thông qua sàng lọc tuyển chọn, để phân đội 2 phụ trách yếu hơn bộ lạc, gió báo trung tá phân đội 1 phụ trách mạnh một chút bộ lạc. Phan Khắc gật gật đầu, nhìn xem Phong Vũ sau lưng Lâm Thiến Thiến, Lâm Thiến Thiến thiếu úy ngươi an bài một chút, một lần nữa biên chế hai chi phân đội. Trung đội 1 và trung đội 3 tản quân làm phân đội 1, trung đội 2 và trung đội 5 tản quân làm mà phân đội 2. Lâm Thiến Thiến vốn là con sĩ quan, đảm nhiệm đại đội cơ động phó quan sau đó bị hỏa tuyến đề bạt làm thiếu úy. Trước mắt mới chỉ, nàng đối phần công tác này vẫn tương đối đảm nhiệm, cũng không xuất hiện bất kỳ đường rẽ. Nhận được mệnh lệnh sau đó, nàng liền bắt đầu bắt tay hai chi phân đội chỉnh biên. Đây chỉ là một đơn giản thủ tục vấn đề, cùng ngày nàng liền thuận lợi hoàn thành. Hoàn thành hai chi phân đội chỉnh biên sau đó, đại đội cơ động lần nữa vùi đầu vào một vòng mới tác chiến thả dù trong đi. Một tuần kế tiếp, chiến sự tiến hành tương đương thuận lợi. Trải qua vệ tinh hình vẽ phân biệt, phân đội hai mục tiêu đều là bộ lạc nhỏ. Hơn nữa mặt cờ thượng úy làm người cũng tương đương cẩn thận, không có phạm phải trịnh trọng liều lĩnh sai lầm, tuy rằng thực lực chỉ hơi không bằng, cũng là biểu hiện được biết tròn biết méo. Cứ như vậy lại qua hai tuần, khi đại đội cơ động đem trên tân kinh tinh tương đối chỗ xa xôi hơn nữa thực lực không mạnh bộ lạc nhỏ cũng biết tiêu diệt hoàn tất sau đó, quân cơ động biên đội 4 rốt cục khoan thai đến chậm. Đã có trung đội cơ động 4 bổ sung, song tuyến tác chiến binh lực rốt cục chẳng phải giật gấu va vai. Chỉ là tiệc vui chóng tàn. Tại lại đã trải qua một tháng tương đối buông lỏng chiến sự, tiêu diệt hơn 100 cái bộ lạc dị tộc sau đó, chiến dịch Tân Kinh tiến vào giai đoạn thứ hai. Mâu Ngọc Lục bảo Tân Kinh tinh tuy rằng bề mặt đất phần lớn làm rừng rậm nơi bao bọc, nhưng tương tự không thiếu tính đa dạng địa hình, cũng bởi vậy sinh ra dân bản địa bộ lạc sai biệt tính. Phía trước tác chiến giai đoạn 1, vì để tránh cho dẫn phát những bộ lạc khác chú ý, quân cơ động lựa chọn mục tiêu cơ bản đều là dị tộc vùng núi và vùng duyên hải bộ lạc. Những bộ lạc này bởi vì vị trí quan hệ chung quanh mấy ngàn dặm ở trong cũng không có mặt khác tới gần bộ lạc, cho nên tương đối dễ dàng đắc thủ. Nhưng chính như địa cầu thời kỳ viễn cổ, con người chủ yếu vẫn là tập trung vào điều kiện hơi tốt bình nguyên nội địa, Tân Kinh tinh sinh vật dị tộc cũng là như thế. Khi quân cơ động tiêu trừ hết những kia phân tán bộ lạc sau đó, không cách nào tránh khỏi mà muốn hướng bình nguyên nội địa khai đao. Đến lúc này, thế cục thì có chỗ bất đồng. Căn cứ vệ tinh thu thập số liệu phán đoán, bất kể đại đội cơ động từ góc độ nào đưa lên, đều cùng lúc kinh động hai cái thậm chí nhiều hơn bộ lạc dị tộc. Hơn nữa tại bên trên bình nguyên sử dụng đạn nhiệt áp, nổ tung sinh ra âm thanh quang hiệu quả có thể truyền ra mấy ngàn km xa, thế tất gợi ra xung quanh những bộ lạc khác chú ý, căn bản không đạt được. Bộ tham mưu trải qua một lần lại một lần suy diễn phân tích, cân nhắc đến tất cả loại khả năng tính sau đó, sau cùng làm chiến dịch Tân Kinh giai đoạn thứ 2 chế định một cái bộ mới phương án tác chiến, kế hoạch lột vỏ. Kế hoạch lột vỏ hạch tâm này đầy từng cái bộ lạc khu tập trung vực làm đơn vị tiến hành một loạt tác chiến, theo ngoại vi bắt đầu tầng tầng suy yếu. Dùng quân cơ động mục tiêu tác chiến đầu tiên làm thí dụ, đây là một phiến có được 9 cái bộ lạc tụ cư cỡ nhỏ bình nguyên, nếu như chiếu theo phía trước tiến độ, yêu cầu 2 ngày thời gian có thể hoàn thành tiêu trừ. Nhưng là bây giờ rút dây động rừng, một vòng tác chiến tiêu diệt 2 cái bộ lạc sau đó, liền sẽ khiến mặt khác 7 cái bộ lạc cảnh giác, tiến tới khả năng dẫn phát ôm đoàn. Căn cứ kế hoạch lột vỏ tư tưởng tác chiến, đại đội cơ động buổi sáng vòng thứ nhất tác chiến đem trước theo sườn đông 2 cái bộ lạc bắt tay vào làm, sau đó buổi chiều vòng thứ 2 tác chiến thì đổi lại phương hướng đánh cự ly xa nhất mặt tây 2 cái bộ lạc. Tựa như gọt vỏ trái cây, một vòng mà sơi tái, mà không phải cắn một phương hướng không thả. Dù sao theo ngoài không gian tiến hành tác chiến mẹ du, căn bản không quan tâm cái gì hình và phương hướng vấn đề, hơn nữa quân cơ động cũng không phải dùng tranh đoạt địa bàn làm mục đích, thuần túy là tiêu diệt dị tộc sinh lực. Tất cả duy hiệu quả luận. Giai đoạn thứ 2 ngày thứ nhất tác chiến thuận lợi kết thúc, theo hình ảnh vệ tinh nhìn lên, vùng này trên tiểu bình nguyên còn lại 5 cái bộ lạc dị tộc bị chưa bao giờ thấy qua đạn nhiệt áp dị tượng làm chấn kinh, riêng phần mình phái ra tiểu đội tuần tra tiến về trước điều tra. Nhất là buổi chiều vòng thứ 2 tấn công qua đi, văn minh chưa khai hóa những này nguyên thủy bộ tộc càng là hoảng sợ muôn dạng, cho rằng đây là trời giáng thần phạt, nhao nhao tại trong bộ lạc mắc khung tế đàn, hướng thần minh của bọn họ cầu nguyện xin giúp đỡ. Trong dự tính tình huống xấu nhất cũng không xuất hiện, giữa bộ lạc dị tộc cũng không xuất hiện ôm đoàn dấu hiệu. Vì vậy ngày thứ 22 luân phiên công kích có thể thực thi thuận lợi. Khi cận tồn bộ lạc rốt cục ý thức được đây cũng không phải là thần phạt, mà là đến từ ngoài không gian kẻ xâm lược khi, bọn hắn đã tứ cố vô thân. Đêm đó, tại này bộ lạc phái ra một chi sứ đoàn tiến về trước mặt khắc bình nguyên liên lạc là lúc, đại đội cơ động đã phát động ra chiến dịch Tân Kinh lần thứ 2 đánh đêm, thuận lợi hoàn thành thứ nhất bình nguyên nhỏ quét sạch. Chỉ là tại mênh mông trên Tân Kinh Tinh, giống như vậy bình nguyên nhỏ còn có mấy chục, mà có được mười mấy cái bộ lạc bình nguyên lớn cũng tiếp cận 2 chữ số. Sau chiến cuộc vẫn như cũ khó khăn, không được phép nửa điểm buông lỏng. Quyển 8, Hành tinh chinh phục giả chương 10, song ít trắng. Thời gian tiến vào tháng 4 năm SK0100, Tân Kinh Tinh chiến sự trong lúc vô tình tiến nhập tháng thứ 4. Ở trong một tháng qua, đại đội cơ động dùng 3 ngày một cái tốc độ tiêu trừ 10 cái bình nguyên nhỏ lên 93 cái bộ lạc. Đến tận đây, bọn hắn đã tiêu diệt vượt qua 30.000 sinh vật dị tộc, so quân cơ động toàn bộ nhân số còn nhiều hơn. Mà đại đội cơ động tự thân tổn thất làm hai thành hơn một chút, chủ yếu vẫn là bởi vì Trịnh Trọng xuất lĩnh phân đội 2 thời điểm duy nhất trận kia thua trận. Phong Vũ tự mình lãnh đạo phân đội 1, trừ ra trận đầu ngoài ý muốn hao tổn một danh phi công, sau đó lại cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Bắt cờ thượng ý tiếp nhận phân đội 2 sau đó, tổng cộng tổn thất 3 người, cũng nằm trong giới hạn chịu đựng. Nhân viên và vật liệu giảm bất đối với một cuộc chiến tranh tới nói là phi thường bình thường, quân bộ cũng không dám yêu cầu quân cơ động không hề tổn thất mà nắm xuống Tân Kinh Tinh. Căn cứ trước đó ước định, quân cơ động có thể căn cứ chiến sự đẩy mạnh và nhu cầu thực tế, tùy thời phái liên lạc dùng tàu cao tốc quay về Thiên Kinh báo cáo tình hình chiến đấu thuận tiện xin quân số cùng bổ sung vật liệu. Tàu cao tốc phản hồi tinh vực Thiên Kinh chỉ cần 5 tuần nhiều một chút thời gian, tại Trịnh Trọng tử trận ngày hôm sau cũng đã xuất phát. Lúc này cũng đã mang theo hạm đội tiếp liệu phía trước đến Tân Kinh trên đường. Hạm đội tiếp liệu dự tính đến thời gian là trung tuần tháng 5, trước đó, đại đội cơ động còn phải kiên trì hơn một tháng. Chỉ là theo chiến sự đẩy mạnh, đối mặt cụm bộ lạc dị tộc quy mô càng lúc càng lớn, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, kế tiếp hơn một tháng cũng không dễ dàng. Ngay tại tháng 4 tuần thứ 2, đối mặt một cái có được 10 cái bộ lạc bình nguyên nhỏ khi, phiền toái tới rồi. Quân cơ động vòng thứ nhất đã kích 2 cái bộ lạc, đồng thời xuất hiện dị tộc ít trắng. Bình thường tới nói chuyện như vậy là sẽ không phát sinh, hai cái này bộ lạc quy mô không lớn lắm, còn chưa tới sinh ra ít trắng nhân khẩu số đếm. Phàm là sự tình luôn luôn ngoại lệ, thường đứng ở bờ sông nào có không có dày, sự kiện xác suất nhỏ chung quy sẽ phát sinh. Đối với loại tình huống này, quân cơ động cũng có dự án. Phân đội 2 do 2 chiếc tiểu sản xuất hàng loạt MV đút phối hợp mặt cờ thượng ý đi đối phó ít trắng, dùng số lượng ưu thế đi chống lại chất lượng cao đối thủ. Vấn đề ở chỗ dị tộc ít trắng đều là thiên tài chiến đấu. Rất nhanh thì thích ứng bị vây công cục diện, ngược lại bắt lấy một chiếc thực lực không đủ kiểu sản xuất hàng loạt MV đút tấn công mạnh, chỉ chốc lát sau liền đem đánh rơi. Mắt thấy mình không đối phó được vị này ít trắng, mặt cờ thượng ý lập tức hướng khoảng cách mình không xa phân đội một cầu viện. Lúc này phân đội một chỗ ở không vực chiến trường cách bọn họ chỉ vẹn vẹn có hơn 300 km, dùng mô bê sô đi ở tại trong bầu khí quyển tốc độ bay, khoảng cách như vậy cũng không quá đáng là nửa phút lộ trình. Phong Vũ lập tức hạ lệnh phân đội hai hướng cạnh mình dựa vào. Đồng thời hắn cũng đem chính mình chiến đoàn kéo hướng bên kia. Trải qua vài tuần chiến đấu, chiếc ở Phong Vũ trong tay ít trắng đã vượt qua 2 chữ số. Loại trình độ này dị tộc đơn đả độc đấu trên cơ bản đã sẽ không đối với hắn cấu thành uy hiếp, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hắn cũng không cách nào làm cho mình mau hơn một chút, bởi vì đó là yêu cầu dùng tổn thương đổi tổn thương trả giá thật lớn. Cho đến ngày nay, hắn mở vê đút nguyên mâu đã trong chiến đấu nguyên nhân tích lũy thương thế tiêu hao 2 chiếc. Để mà thay đổi linh bộ kiện cũng còn thừa không nhiều lắm. Cân nhắc đến còn dư lại 2 chiếc phi cơ dự bị còn phải kiên trì hơn 1 tháng, hắn chỉ bảo thủ một chút. Nhưng lúc này bất đồng, mặt cờ thượng úy hiển nhiên không phải ít trắng đối thủ, nếu như hắn không thể mau chóng nắm xuống đối thủ trước mắt, như thế này thế tất yếu lấy 1-2. Nghĩ đến cái này, hắn chỉ khẽ cắn môi, bắt lấy một cái không tính cơ hội rất tốt, phát động kích thích sùng, sử dụng ra nhị đao lưu hẳn sợp đỉnh. Cơ hội không được, hiệu quả tự nhiên cũng không tốt. Một kích này không thể tận toàn bộ công, chỉ là đâm bị thương trước mắt ít trắng. Ít trắng lúc này cũng ý thức được đối thủ trước mắt so với chính mình lợi hại hơn một chút, đúng là mang thương chạy thục mạng, không hề và hắn liều mạng. Hơn nữa vị này dị tộc hiển nhiên cũng không phải mù quáng mà chạy trốn, mà là hướng về bên kia chiến đoàn bay đi. Chỉ chốc lát sau, hai cái chiến trường hoàn thành hợp lưu. Bắt cờ thượng ý lai vết thương chồng chất mở vê đút nguyên mâu hướng Phong Vũ áp sát tới, hắn thực tại không tiếp tục kiên trì được. Nếu như không lo lắng phân đội 2 bị trọng thương, hắn đều tính toán rút lui. Phong Vũ biết không có thể để mặt cơ bị đánh rơi, nếu không phân đội 2 rắn mất đầu, chiến đấu kế tiếp cũng không cần đánh cho. Vì vậy liền để mặt cờ trốn đến phía sau mình, do chính mình màu thủy lam mô bè sổ đi ở đối mặt song ít trắng. Tuy rằng đến từ bất đồng bộ lạc, nhưng đối mặt chung người xâm nhập, hai vị dị tộc ít trắng cùng chung mối thù không hề ngăn cách mà liên thủ, một trái một phải hướng Phong Vũ đánh bọc sườn. Đối mặt loại này tư thế, Phong Vũ cũng không dám kinh thường, một cái lắc mình hướng phía trái bay đi, để hai vị ít trắng không thể cùng khi tấn công chính mình. Hắn lựa chọn mục tiêu là cái kia lúc trước bị thương đối thủ, tính toán dĩ kỳ làm đột phá khẩu. Loại chiến thuật này Phong Vũ lúc trước thường dùng, chủ yếu là dùng để đối những phi công thường đó tiến hành tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng đối thủ trước mắt hiển nhiên không phải phi công thường, mà là Tân Kinh Tinh sinh vật dị tộc trong thiên tài chiến sĩ, làm sao có thể để hắn đơn giản đắc thủ. Bị thương ít trắng một bên tốc độ chậm lại, một bên toàn lực chống đỡ Phong Vũ tấn công, chờ đợi khắc một bộ lạc ít trắng dựa đi tới. Phong Vũ tự nhiên biết mình không có khả năng đơn giản nắm xuống trước mắt vị này, nếu có dễ dàng như vậy, hắn sớm tiêu diệt đối phương. Hắn mục đích thực sự không tại ở này. Mắt thấy một vị khác ít trắng tới gần, Phong Vũ một bên tấn công bị thương vị này, một bên có ý thức mà vòng quanh hắn bay, bắt hắn khi điểm hộ. Mới tới vị kia ít trắng lúc trước đem mặt cờ thượng ý đánh cho chạy chối chết, lúc này tin tưởng tràn đầy, lại thấy Phong Vũ tỏa giá vẻ ngoài cùng mặt cờ tương đương, tự nhận là thực lực của hai người có lẽ cũng không kém, càng là không đem bộ này màu thủy lam mô bát sổ đi ở để vào mắt. Tại ít trắng xem ra, màu thủy lam tên to con một mực không chịu và hắn giao thủ chính diện, đây là khiếp nhược biểu hiện, không khỏi càng thêm không đem Phong Vũ để vào mắt. Cứ như vậy rằng có trong chốc lát, ít trắng rốt cuộc tìm được một cơ hội. Thừa dịp bị thương đồng bạn bị Phong Vũ đánh lui thời điểm, đoạt trước một bước, thay thế vị trí của đối phương. Phân đội 2 an bài mấy người bắn trụm cái kia bị thương ít trắng, đừng làm cho hắn tới gần ta. Phong Vũ đột nhiên hướng ạt cờ thượng úy phát ra chỉ lệnh, mà chính hắn thì cấp tốc lui về phía sau, kéo ra cùng hai vị ít trắng cự ly. Về sau vị này ít trắng thấy thế càng thêm vững tin Phong Vũ là sợ chính mình, tự nhiên không muốn để hắn rời đi, lập tức ép sát tới đây. Phong Vũ dẫn hắn một đường thối lui đến chiến trường ở xa. Mà phân đội 2 vài khung Mister cũng ở đây bạt cờ an bài xuống đối bị thương ít trắng triển khai phủ kín hỏa lực, không cầu đánh chết hoặc là sát thương, chỉ cần không để hắn tới quấy nhiều Phong Vũ là được. Ít trắng thân là sinh vật dị tộc người nổi bật, một mực thói quen đơn đả độc đấu, rất ít và tộc nhân tiến hành phối hợp, tự nhiên cũng không quá am hiểu phối hợp. Lúc trước là bị thương ít trắng biết rõ Phong Vũ lợi hại, một phía tình nguyện mà hy vọng về sau vị này cùng mình phối hợp. Ngay từ đầu hai cái ít trắng ở giữa còn có chút cho phép van ý đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, khi về sau vị này ít trắng nhận định Phong Vũ không phải là đối thủ của mình sau đó, liền không còn có tâm tư phối hợp, một mình đuổi theo màu thủy lam mô bát sổ đi ở chạy khắp nơi, hoàn toàn không quản lý mình tạm thời hợp tác có không có theo tới. Trong lúc bất chi bất giác, hai vị ít trắng hợp kích bị hoàn toàn phá giải, hơn nữa bị người làm mà phân cách ở tại chiến trường hai đầu. Quyển 8, Hành tinh chinh phục giả chương 11, giật gấu va vai. Một dạng gạo dưỡng trăm dạng người, có người ổn trọng khiêm tốn, ví dụ như Lý Á Long, có người lô mãng tự đại, như Trịnh Trọng. Đối với tân kinh tinh dị tộc tới nói cũng giống như nhau, Phong Vũ lúc này kỉnh chống nhau vị này ít trắng chính là cái nôn nôn nóng nóng ra hỏa, đánh tử vừa mới bắt đầu liền vào trước là chủ mà cho rằng đối phương không bằng chính mình. Đang bị dẫn tới chiến trường bên kia sau đó, vị này ít trắng vẫn không có bất kỳ ý thức nguy cơ, vẫn cường công không thôi. Đương nhiên, hắn là như vậy có vài phần bản lãnh. Ngay từ đầu liền đè nặng Phong Vũ đánh, không phải vậy cũng không trở thành như thế tự đại. Phong Vũ ngay từ đầu chỉ là muốn đem hắn dẫn dắt rời đi, về sau thấy đối phương như thế cuồng vọng, dứt khoát cô y yếu thế, để dị tộc ít trắng càng thêm lớn ý lúc này hắn nhập vì thao tác đã rơi vào cảnh đẹp, không chỉ có thể lựa chọn cỗ máy bị thương bộ vị, còn có thể hữu hiệu khống chế trình độ thụ thương. Vì vậy hắn có ý để cho ít trắng liên tiếp đánh trúng cỗ máy của chính mình, nhưng thương thế giới hạn tại lớp bọc thép ngoài lớp phủ. Phí sức như thế mà một phen che giấu, đổi lấy chính là vài phút sau đó màu thủy lam máy nguyên mẫu thoạt nhìn vết thương chồng chất, khiến cho đối thủ dương dương đắc ý, hoàn toàn đã không có tâm phòng bị. Ít trắng có chút đắc ý hơi quá, tận tình hưởng thụ lấy đao chân một đao tiếp một đao xẹt qua đối thủ khoái cảm, mỗi một lần ra tay đều không có lưu lại cho mình biến chiêu chỗ trống. Mà Phong Vũ thì hoàn toàn nắm giữ chế độ hành vi của hắn, sẽ chờ một lần thích hợp nhất cơ hội ra tay. Rốt cục tại chiến đấu phút thứ 7, Phong Vũ lần nữa mua cái sơ hở. Để trước ngực mình trái tim bại lộ tại ít trắng trong phạm vi công kích, đồng thời song đao bắt đầu bày ra tạ kẻ đạ nhị đao lưu thức thứ 2 sở tỉnh lĩnh cốt thức mở đầu. Theo lý thuyết Phong Vũ cái này thức mở đầu ít trắng là trước đây chưa từng thấy, có lẽ sớm thích hợp cảnh giác, nhưng hắn hiện tại tin tưởng nội nhịp, vương tin bất kể trước mắt cái này màu thủy lam người cao to có bị bẩm gì, mình cũng có thể đoạt ở đối phương lúc trước thanh đao đủ cắm vào tim. Ôm như vậy tư tưởng, ít trắng tự nhiên đối Phong Vũ đã phát động ra một kích cuối cùng. Mà cũng sát thực hắn một kích cuối cùng. Khi hắn đao chân cắm vào MV đốt nguyên mẫu ngực đồng thời, chiêu thức đã dùng hết, Phong Vũ thì nắm lấy cơ hội thi triển sở tỉnh mình cút, một đao chém ngực, một đao chém eo. Tân kinh tinh dị tộc mặc dù so sánh lại con người nhiều hơn hai tay, nhưng kỳ hữu đao chân đang cắm ở MV đốt nguyên mẫu ngực, tay trái và trái đao chân không với tới bên này, chỉ dùng tay phải và cánh vỏ tiến hành đón đỡ. Phong Vũ sớm đã nhiều lần lợi dụng hoàn sở tỉnh tấn công ít trắng, quen thuộc bọn họ phương thức đón đỡ. Tay phải hắn xả bờ hợp kim phương hướng không thay đổi tiếp tục chém ngang, tay trái đao quang hạt có chút chầm xuống, tránh đi ít trắng cánh vỏ viền dưới. Kể từ đó, tuy rằng hắn xả bờ hợp kim bị ít trắng cánh vỏ và tay phải ngăn trở, đao quang hạt lại thuận lợi chém về phía đối phương phần dưới bụng, đem một đao trẻ làm hai. Mặc cho thân thể dị tộc làm sao cường hãn, sinh mệnh lực làm sao ngoan cường, bị chém ngang lưng sau đó vẫn như cũ hay là đã mất đi sức chiến đấu. Dòng máu màu xanh lam và nội tạng theo ổ bụng phun về ra, rú thảm lấy hướng mặt đất rơi xuống. Đến lúc này, lúc trước bị thương vị kia dị tộc ít trắng mới vừa vặn khó khăn tới gần đến chiến trường trung bộ, trơ mắt nhìn mình tạm thời hợp tác vẫn lạc tại phong vũ dưới đao. Hắn nhìn nhìn trên chiến trường đã ở thế yếu phe mình, mờ mịt không giúp không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này trên chiến trường dị tộc là do hai cái bộ lạc tạm thời tạo thành liên quân, suy cho cùng không có như vậy đoàn kết, hơn nữa bọn hắn cũng không biết đối thủ trước mắt còn có đạn nhiệt áp đại sát khí như vậy. Vì vậy khi mất đi ít trắng một phương rắn mất đầu sau đó, hắn bộ chúng liền tại ít đỏ dưới sự dẫn dắt bắt đầu tháo chạy, nghĩ muốn trở về mặt đất nghĩ biện pháp khác nữa. Đối tại một cái trong đó bộ lạc dị tộc thoát đi, Phong Vũ tự nhiên là hỉ văn nhạc kiến, lúc này hạ lệnh phân đội 2 không nên truy kích, mà là tập toàn bộ đại đội cơ động chi lực đi tấn công còn đang trông cự khác một bộ lạc. Bởi như vậy, còn dư lại bộ lạc này liền càng thêm cô đơn chiếc bóng. Do dự sau một lát, vị này may mắn còn sống sót ít trắng làm ra một lựa chọn sai lầm, lui lại. Đại đội cơ động mắt thấy hai chi bộ lạc dị tộc đều lựa chọn lui lại, cũng không ép được thật chặt, mà là không nhanh không chậm cùng khi bọn hắn sau lưng, dùng hỏa lực tầm xa tiến hành áp chế, đem bọn họ xua đuổi hướng mặt đất. Chỉ chốc lát sau, mắt nhìn đối phương đã triệt để không có phản kích ý chí, Phong Vũ hạ lệnh bỏ ra đạn nhiệt áp. Đáng thương các dị tộc cũng không biết cùng ở sau lưng mình hướng mặt đất rơi xuống đạn nhiệt áp là vật gì, chỉ là một mặt về phía dưới bay đi. Sau cùng để hai miếng đạn nhiệt áp đuổi đem về mặt đất. Khi bọn hắn thở hồng hộc đáp xuống trong bộ lạc của mình, chuẩn bị một lần nữa kết trận nên chiến xâm phạm kẻ địch, đã thấy đạn nhiệt áp cách mặt còn có gần 100 mét trên bầu trời nổ ra, biến thành một đóa khổng lồ hỏa vân, hướng mặt đất đè xuống. Đối mặt loại này vượt quá bọn hắn năng lực hiểu vũ khí, các dị tộc chỉ trơ mắt nhìn chính mình cùng chung quanh tất cả bị cắn ướt. Thông qua vệ tinh xác nhận hai cái này bộ lạc dị tộc đều đã bị thanh trừ sạch, đại đội cơ động sĩ khí vang dội mà bắt đầu trở về nơi xuất phát. Sau mười mấy phút, Phong Vũ bị hạm gạt không không thu về, như dị vãng đi vào cầu tàu quan sát cả trận chiến cất đi hình ảnh, từ đó tổng kết kinh nghiệm. Đúng lúc này, quân cơ động hậu cần chủ quan tới, vị này tên là Vương Vi nữ đại tá coi như là quân cơ động trong và Phong Vũ quen thuộc nhất một vị. Chỉ thấy nàng vẻ mặt buồn thiu mà nhìn Phong Vũ. Phong Vũ thấy thế lập tức có dự cảm bất tường, của ta tỏa giá làm sao vậy? Ta mới vừa rồi rất cẩn thận, không có thương tổn được gì đó then chốt cơ cấu. Vương Vi đại tá cười khổ gật gật đầu. Ngươi ngược lại là rất bảo vệ mình máy nguyên mẫu, vấn đề là mỗi một trận chiến đều mang một ít mà tổn thương trở về, nhiều hơn nữa phụ tùng thay thế cũng chịu không được hành hạ như thế. Hiện tại ta không thể không chúc mừng ngươi, trước ngực bản giáp phụ tùng thay thế đã toàn bộ dùng hết. Một lần nữa, ngươi thì phải rộng mở bộ ngực chạy trần truồng ra chiến trường. Hả? Máy nguyên mẫu trước ngực bản giáp không phải là cùng tiểu sản xuất hàng loạt thông dụng sao? Dùng tiểu sản xuất hàng loạt phụ tùng thay thế không được sao? Phong Vũ không hiểu hỏi. Hừ. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng. Hậu cần chủ quan xì khẽ một cái thanh âm, nếu như có thể thông dụng, ngươi cho ta sẽ tìm đến ngươi sao? Trên thực tế ngươi máy nguyên mẫu đã có rất nhiều linh kiện chuyên dụng bị tiêu hao sạch, có thể dùng máy hàng loạt ta đều dùng. Vấn đề là ngươi bộ này máy nguyên mẫu mặt ngoài nhìn xem là mở vê đút nguyên mẫu, trên thực tế từ trong thực chất nhưng là một chiếc bản rút gọn cơ hình đặt riêng. Ngươi vị kia bạn gái trước có thể thật sự là hào phóng a. Chuẩn bị cho ngươi như vậy cái bẫy cha đồ chơi. Phong Vũ nghe vậy có chút lúng túng, hắn và Lý Tinh Nghiên ở giữa từ đầu đến cuối cũng không từng rõ ràng xác lập quan hệ, không có bắt đầu tại sao kết thúc, tự nhiên chưa nói tới bạn gái trước vừa nói như thế. Nhưng hắn vẫn muốn bảo hộ chính mình mến yêu cô bé, ngươi không phải nói đây là bản rút gọn cơ hình đặt riêng sao? Tại sao còn muốn nói nàng không tốt? Ta không nói nàng không được, chính là thật tốt quá mới phiền toái. Vương Vi nhịn không được nâng chán, ta trước kia không có chú ý, cũng cho là người máy nguyên mẫu có thể cùng máy hàng loạt hôn dùng bản giáp. Không nghĩ tới thật sự đến lắp đặt thời điểm, phát hiện máy hàng loạt trước ngực trang giáp ngắn so ngươi nhỏ hơn mấy cm, không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện được. Cho nên bây giờ chính là trang không đi lên, ngắn không đúng. Trận chiến đấu tiếp theo ngươi chỉ có thể sử dụng chiếc cuối cùng máy dự phòng. Phong Vũ cuối cùng đã rõ chuyện tiền căn hậu quả, không khỏi cũng có chút nhức đầu, hạm đội tiếp liệu còn một tháng nữa mới đến thật sao? Chẳng lẽ ta hay dùng chiếc cuối cùng máy dự phòng kiên trì một tháng? Ta hiện tại lo lắng chính là hạm đội tiếp liệu có hay không mang cho ngươi tới thích hợp phụ tùng thay thế. Ngươi bộ này máy nguyên mẫu bí mật sợ là chỉ có cực ít người biết, ta lo lắng quân bộ đưa tới phụ tùng thay thế đều là linh kiện chuẩn, không hợp ngươi dùng. Vương Vi đưa ra mới băn khoăn. Đến lúc này Phan Khắc thiếu tướng cũng chú ý tới nói chuyện của bọn họ, lại gần hỏi, bộ hậu cần kèm theo gia công trung tâm không có cách nào khác sửa chữa linh kiện sao? Vương Vi tức giận trả lời, lớn sửa nhỏ dễ dàng, nhỏ làm sao làm lớn. có thể dùng loại này khẩu khí và tư lệnh hạm đội nói chuyện, có thể thấy được nàng bây giờ là có bao nhiêu bực bội. Nếu như bởi vì Phong Vũ mở vê đút nguyên mẫu thiếu khuyết phụ tùng thay thế vô pháp tham chiến, dẫn đến cả tràng chiến dịch kéo dài, đó chính là nàng bộ hậu cần trọng đại thất trách, này nhưng làm nàng xấu chết. Phan Khắc thiếu tướng hiện tại cũng không có tâm tình truy cứu hậu cần chủ quan trách nhiệm, với hắn mà nói, thuận lợi nắm xuống trận này quan hệ đến quân cơ động vinh dự chiến dịch mới đại sự hàng đầu. Suy tư một lát, hắn cấp ra một cái phương án giải quyết, gió báo ngươi kế tiếp một tháng chiến đấu tận lực chú ý một chút, không muốn lại để cho những kia khuyết thiếu phụ tùng thay thế bộ vị bị thương, ta biết ngươi có năng lực làm được điểm này. Nghe được câu này, Phong Vũ trong lòng không khỏi nói thầm đến, nào có chuyện dễ dàng như vậy, đối thủ lại không nghe ta chỉ huy. Nhưng hắn cũng không dám trả lời như vậy, chỉ lặng yên tiếp nhận yêu cầu không quá hợp lý này. Phan Khắc nói tiếp đi, ta sẽ lập tức phái ra thứ hai chiếc tàu cao tốc, chuyên môn trở về đặt chế ngươi tọa giá chuyên dụng phụ tùng thay thế. Đồng thời, ta sẽ nhượng cho mặt cờ thượng úy cũng chú ý một chút, bảo vệ tốt nghe chiếc kia máy nguyên mẫu. Nếu như ngươi máy nguyên mẫu thật sự không có cách nào khác xuất chiến, đến lúc đó ngươi trước hết dùng hắn. Hắn lại quay đầu nhìn Vương Vi, ngươi lập tức thống kê thoáng cái, gió báo chúng ta tọa giá đến tột cùng thiếu nào phụ tùng thay thế. Con số muốn có lưu dư lượng, muốn đầy đủ chèo chống đến cả tràng chiến dịch kết thúc. Một giờ sau cho ta hóa đơn, còn có tất cả phụ tùng thay thế cặn kẽ ngắn quy cách, ta để tàu cao tốc mang về. Tốt rồi, liền quyết định như vậy, giải tán. Quyền 8, Hành tinh chinh phục giả chương 12, tin tức tốt. Cứ việc Phong Vũ đã vô cùng cẩn thận, hạn độ lớn nhất mà bảo vệ mình tọa giá, nhưng theo chiến sự trở nên kịch liệt, hắn vẫn là không cách nào tránh cho cỗ máy tổn thương. Bắt cờ thượng úy tuy rằng dần dần trong chiến đấu lớn lên, nhưng vẫn như cũ không phải ít trắng đối thủ. Mỗi lần gặp được dạng này không đánh lại tình huống, cũng chỉ có thể đem ít trắng hướng Phong Vũ bên này dẫn. Lại đã trải qua hai lần cùng ít trắng một chọc hai, MV đút nguyên mâu trước ngực bản giáp rốt cục tuyên cáo báo hỏng. Vương Vi đại tá chỉ theo lúc trước thay cho bản giáp bên trong miễn cưỡng chọn lấy một phiến có thể thích hợp dùng, đơn giản dùng bỏ thêm vào tài liệu đem miệng vỡ chặn lên sau đó cho hắn thay đổi. Khi này phiến thứ phẩm bản giáp lần nữa báo hỏng là lúc, Phong Vũ cũng chỉ có thể đổi dùng hạt cờ thượng úy chiếc kia máy nguyên mẫu. May mà nguyên thuộc về Trịnh Trọng thiếu tá MV đút nguyên mẫu là kiểu hình tiêu chuẩn, trừ một ít lò động lực và động cơ bộ kiện hạch tâm ở ngoài, còn lại đều có thể sử dụng lượng sản MV đút linh kiện, cũng không lo thông thường tiêu hao. Phong Vũ lúc rỗi rảnh cũng bắt đầu đối loại này tiêu chuẩn máy nguyên mẫu tiến hành thích ứng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiêu chuẩn MV đút nguyên mẫu bất kể là tại động cơ suất lực vẫn còn là trên tốc độ đều so với hắn thăng cấp bản máy nguyên mẫu muốn kém hơn một chút. Nếu như là solo ít chẳng nói, vấn đề không lớn. Nếu là muốn một trong hai, chỉ sợ cũng lực không hề bắt bớ. Cứ như vậy một mực kiên trì tới tháng 5, tất cả 10 cái bộ lạc trở xuống dị tộc quần tụ đều đã bị quân cơ động thanh trừ hoàn tất. Sau đó phải đối mặt đều là 11 cái bộ lạc quần tụ. Đừng nhìn chỉ là một cái bộ lạc kém, nhưng là đối với chiến thuật lột vỏ nhưng là một cái khiêu chiến thật lớn. Chiếu theo chiến thuật lột vỏ đặc điểm. Đại đội cơ động hai chi phân đội từng vòng một theo một phương hướng trên tấn công bình nguyên sát biên nhất hai cái bộ lạc dị tộc. Hai ngày bốn bánh tác chiến sau đó, ngày thứ ba phải đối mặt là nằm ở giữa vùng bình nguyên khu vực hiện ra tạo thế chân vạc trạng thái ba nhánh bộ lạc. Không nói trước này ba nhánh bộ lạc tất nhiên đều là phía trên vùng bình nguyên này cường đại nhất ba nhánh, có thể khẳng định cũng có dị tộc ít trắng tọa chấn. Gọi là rút dây động rừng, khi đại đội cơ động triển khai tấn công sau đó, chỉ cần thứ ba bộ lạc không đốc, tất nhiên cũng cùng lúc xuất binh. Kể từ đó, Phong Vũ đem phải đồng thời đối mặt ba tên dị tộc ít trắng vây công. Liền trước mắt tới nói, này là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Coi như mặt cờ thượng úy có thể nỗ lực kiềm chế một vị trong đó, ba cái bộ lạc gần 500 tên chiến sĩ dị tộc số lượng cũng đã vượt qua đại đội cơ động cô máy số lượng. Tính cả Phong Vũ cùng tính một lượt lên, coi như là đẩy biên đại đội cơ động cũng chỉ có 376 chiếc mô bè sô đi ở, húng chi hiện tại đại đội cơ động chỉ còn lại có chưa đủ 300 danh phi công. Tuy rằng mô bét sổ đi ở thực lực mạnh hơn so với dị tộc chiến sĩ thông thường, nhưng là khi đối phương số lượng vượt qua đại đội cơ động quá nhiều, sẽ dẫn đến hỏa lực phân tán, không cách nào hữu hiệu áp chế địch nhân. Nếu như chỉ là để dị tộc bình thường lọt lưới đột phá hỏa lực tuyến khá tốt, sợ nhất là không canh chừng được đối phương ít đỏ, đó chính là tai nạn. Đối với đại đội cơ động tới nói, uy hiếp lớn nhất thủy chung là có được tợ lạt mạ cầu loại này bởi tổn thương năng lực ít đỏ, mà không phải chiến lực cá thể cường đại ít trắng. Dựa trên nguyên nhân này, cho dù là ưa thích đi hiểm Phan Khắc thiếu tướng cũng quyết định ổn thỏa làm việc, tạm hoan đối này ba cái bộ lạc đả kích. Lúc này cự ly hạm đội tiếp liệu đặt trước đến thời gian cũng chỉ có một tuần, hắn dứt khoát cho các phi công thả cái nhỏ nghỉ dài hạn, làm ác chiến 4 tháng sau một lần kỳ nghỉ dưỡng sức. Đương nhiên, đối ở mặt đất ba cái kia bộ lạc giám sát một khắc cũng sẽ không buông lỏng, mỗi ngày đều có mấy nhánh tiểu đội cơ động túc trực, tùy thời thanh lý ba cái kia bộ lạc phái đi mặt khác bình nguyên liên lạc đặc phái viên tiểu đội, triệt để ngăn cách bọn họ thông tin đối ngoại. Một tuần sau, bị thụ mong đợi hạm đội vận tải rốt cục xuất hiện ở tinh vực Tân Kinh. Đây là một chi do hai chiếc tàu khu trục hộ hàng, có được 10 chiếc tàu vận tải hạm đội cỡ nhỏ. Hạm đội vận tải làm quân cơ động đã mang đến 200 danh phi công làm bổ sung, khiến cho đại đội cơ động đạt đến vượt biên chế gần 2 chi trung đội quy mô. Dùng binh lực như thế đi đối mặt 3 cái bộ lạc dị tộc liên quân, cuối cùng là đạt đến gần 1:1 tỷ lệ. Hơn nữa quân bộ còn tương đương hảo phóng phái tới 2 gã phi công chuẩn át, cũng có một mình đối kháng ít trắng thực lực. Chỉ là này 2 gã phi công chuẩn át biên chế không thuộc về quân cơ động, chỉ là tạm thời điều tạm, hậu chiến hay là muốn phản hồi riêng mình hạm đội. Nhưng vậy cũng là cái vượt quá dự tính tin tức tốt, để Phan Khắc thiếu tướng tại mặt đối với kế tiếp chiến sự có nắm chắc hơn. Đồng thời còn có tốt hơn tin tức, hạm đội tiếp liệu đã mang đến mới mô bè sổ đi ở bản giáp, dùng ứng đối dị tộc ít đỏ tợ lạt mà cầu. Đây là một loại bản giáp cách điện, dù tại máy móc phương diện cường độ biểu hiện so với thông thường bản giáp phải kém một mảng lớn, nhưng đại đội cơ động cùng dị tộc đối chiến cận thân cũng không nhiều, hơn nữa dị tộc đao chân cũng đầy đủ sắc bén. Cho dù là thông thường bản giáp tại phương diện phòng ngự cũng không tốt đến nơi đâu. Nói cách khác, tại chiến đấu kế tiếp trong đó, dị tộc ít đỏ sẽ không còn là một uy hiếp, thậm chí không cần lại đi để ý tới năng lực cận chiến nhỏ yếu bọn hắn. Hạm đội hậu cần chỉnh bị quan môn bỏ ra suốt 3 ngày thời gian, mới đem ban đầu gần 300 chiếc mô bè sổ đi ở toàn bộ thay thế hết bản giáp cách điện. Đại đội cơ động các phi công lại thêm 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Tuy rằng lãng phí chút thời gian, nhưng Phan Khắc thiếu tướng vẫn là vô cùng thỏa mãn. Bản giáp cách điện không thể nghi ngờ là lần này bổ cấp trọng yếu nhất, khiến cho đại đội cơ động các phi công sĩ khí đại trấn, sau này chiến đấu có thể càng thêm buông tay buông chân. Trừ lần đó ra, hạm đội vận tải còn đã mang đến số lớn thông thường tiếp tế, đủ để duy trì quân cơ động nửa năm chi dụng. Như không tình huống đặc thù, tại chiến dịch Tân Kinh kết thúc lúc trước, sẽ không còn yêu cầu một lần khác tiếp tế. Nhưng tình huống đặc thù luôn sẽ tồn tại, nói thí dụ như phong vũ mở vê đốt nguyên mâu phụ tùng thay thế, quả thật như dự liệu mở dạng. Không biết chuyện quân bộ đưa tới đều là linh kiện chuẩn, phần lớn không hợp dùng. Nhưng mà bởi vì có 2 gã phi công chuẩn át gia nhập, Phong Vũ không cần phải nữa một mình đối mặt càng nhiều nữa ít trắng, hắn dứt khoát tạm thời buông bỏ mình chuyên dụng máy nguyên mẫu, đổi dùng hạm đội vận tải mang tới tiêu chuẩn cơ. Vậy cũng là giải quyết vấn đề một cái biện pháp. Tập hợp đủ 7 trung đội cơ động, vượt biên chế đại đội cơ động rốt cục đối bị vây chết tại ở giữa vùng bình nguyên 3 cái bộ lạc dị tộc triển khai tổng công kích sau cùng. Ít đỏ tợ lạt mạ cầu mất đi hiệu lực, 3 tên ít trắng đều có người đối phó, một trận đánh cho so với trước kia đều muốn nhẹ nhõm. 2 gã đến đây tiếp viện phi công chuẩn át cũng đều là trải qua tác chiến nhảy dù lão luyện, đối với hành tinh dê lực đều so sánh thích ứng. Hơn nữa trên đường tới bọn hắn đã đầy đủ nghiên cứu qua trịnh trọng cùng ít trắng tác chiến thu hình lại, cho nên đối mặt đối thủ như vậy cũng không quá quen tay. Phong Vũ lại không giữ lại chút nào đem mấy tháng gần đây cùng ít trắng giao thủ kinh nghiệm cùng bọn họ chia sẻ. Để hai vị thiếu tá càng hiểu hơn đối thủ đặc điểm. Cho nên một trận đánh xuống, cứ việc hai vị phi công chuẩn át động tác không có Phong Vũ nhanh, nhưng sau cùng cũng đều một mình hoàn thành đối dị tộc ít trắng đánh chết. Đối mặt chiến quả như vậy, Phan Khắc thiếu tướng lập tức để bộ tham mưu một lần nữa chỉnh sửa sau tác chiến, đem chiến thuật lột vỏ chiếu theo 3 nhánh phân đội tiến hành hoàn thiện. Trải qua đại đội cơ động mấy vị quan chỉ huy cộng đồng thảo luận, quyết định cuối cùng do Phong Vũ và hai vị phi công chuẩn át phân biệt dẫn đầu một chi phân đội. Mỗi nhánh phân đội do 2 chi trung đội cấu thành, phân biệt đối phó một bộ lạc. Mà trước kia chỉ huy phân đội 2 mặt cờ thượng úy thì tiếp tục dẫn đầu trung đội cơ động 3, làm cơ động chi viện, tùy thời chuẩn bị tiếp viện 3 nhánh phân đội. An bài như vậy cho sai suất cao hơn, mặc dù sau này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một bộ lạc có được 2 gã ít trắng đặc thù tình huống, đại đội cơ động cũng có thể ứng phó được, sẽ không xuất hiện một cái phân đội đột nhiên băng bản quất cảnh. Kể từ đó, đối mặt một cái có được 11 cái hoặc 12 cái bộ lạc dị tộc bình nguyên, đại đội cơ động chỉ cần 4 luân canh chiến liền có thể hoàn thành giải quyết, thời gian áp xúc vào 2 ngày. Quyền 8, Hành tinh chinh phục giả chương 13, cố nhân gặp nhau. Hạm đội tiếp liệu đến, không chỉ là cho quân cơ động mang đến thắng lợi cơ hội, đồng thời cũng vì Phong Vũ đã mang đến kinh hỉ ngoài ý muốn. Hạm đội đến ngày hôm sau, quân cơ động hậu cần chủ quan Vương Vi đại tá đột nhiên gọi Phong Vũ tiến về trước bộ hậu cần một chuyến, nói có chuyện tìm hắn. Đi vào bộ hậu cần văn phòng phòng, Phong Vũ chứng kiến một vị dáng người thức tha. Có một đầu sáng lệ thủy tóc màu lam sĩ quan nữ quân nhân đang đưa lưng về phía cửa khoang nói chuyện với Vương Vi. Nữ quân quan một thân đắc thể đồng phục đem eo thon thân không giữ lại chút nào phát họa tại Phong Vũ trước mắt, xuống chút nữa, khiêu gợi mật đào hình bờ mông bao bọc tại quần quân phục trong, làm cho người ta miên man bất định. Chỉ là xem bóng lưng, cùng với nghe kia dễ nghe vui vẻ thanh âm, đã có thể xác định này là một vị mỹ nữ. Chỉ là có Lâm Thiến Thiến vết xe đổ, Phong Vũ cũng không có liệp diễm tâm tư, chỉ là nhìn quân trang mỹ nữ bóng lưng một cái, liền lễ phép đứng ở bên ngoài các loại hai người nói chuyện kết thúc lại vào đi. Nhưng theo sau hắn lại đột nhiên phát hiện vị này quân trang mỹ nữ thanh âm càng nghe càng có loại cảm giác quen thuộc, hẳn là một vị người quen. Đến lúc này Vương Vi cũng chú ý tới ngoài cửa Phong Vũ, lập tức mời đến hắn tiến đến, ai nha, chúng ta quân cơ động Nam Thần Gió bao chúng ta tới, hạm đội tiếp liệu có vị mỹ nữ tìm ngươi, ngươi thật đúng là diễm phúc sâu à.